tinh độ chân sáng. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Cứu người tội khổ do thầy Nhật Từ giảng tại tu viện Viên Chiếu, Sacramento, ngày 23 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, năm 2005 lần đầu tiên có dịp thăm viếng tu viện, chúng tôi được biết thượng tọa vừa mua lô đất mới. Hôm nay lần viếng thăm lần thứ hai thì được biết là vào ngày mai chùa sẽ di chuyển về lô đất mới này. Phần xây dựng căn bản ở giai đoạn 1 đã được hoàn tất. Một Phật sự được hoàn tất thường nó bao gồm trước nhất là cái tâm, và sau đó là những trợ duyên rất là căn bản với những tấm lòng của tất cả những người con Phật đóng góp vào. Chị hôm nay cũng tại tu viện này, cuộc gặp gỡ giữa thượng tọa trụ trì và ban lãnh đạo của hội Từ Bi Quan Thế Âm. Các hoạt động của hội nhằm nhấn mạnh đến các yếu tố áp dụng lòng từ bi của Đạo Phật để mang lại hạnh phúc an vui cho rất nhiều người bị khổ đau ở những quốc gia bị nghèo và khó. Trên tinh thần đó, chúng tôi xin chia sẻ hôm nay bài pháp thoại với tựa đề Cứu người tội khổ. Ở phía trước chùa tu viện Viên Chiếu, chúng ta nhìn thấy tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Một trong những hạnh nguyện quan trọng của Bồ Tát là mang lòng từ bi đến với những chúng sanh bất hạnh. Con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau được nêu ra ở trong kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Phần lớn chúng ta thường tiếp xúc với cái phương diện chủ thể nhận thức đã nhìn thấy được cái tính không thực thể của năm tổ hợp thân thể, cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt không thuộc về tính sở hữu chủ của mình. Và do đó tất cả những nỗi khổ niềm đau vốn xuất hiện hoặc là đối với thân hoặc là đối với tâm không có chỗ để bám víu, nhờ đó khổ đau được giải phóng. Một phương diện thứ hai chúng ta có thể ứng dụng từ sự quán chiếu, đó là tất cả những mảnh đề bất hạnh cũng không phải là một cái thực thể cố định và bất biến, và do đó dùng tuệ giác quán chiếu một cách trọn vẹn vào bản chất của những trở ngại này sẽ làm cho lòng từ bi của hành giả trở thành là một điểm tỏa sáng, và do đó mỗi một hành động dấn thân sẽ mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Tiến trình quán chiếu hai chiều như vừa nêu được gọi là viên chiếu, tức là quán các yếu tố tạo nên tổ hợp tâm vật lý của con người vốn không có một thực thể, làm cho hành giả không chấp trước vào bất kỳ cái gì liên hệ đến tính tổ hợp tâm vật lý này. Mặt khác, quán chiếu rằng là cái khối khổ đau của cuộc đời của con người đó cũng vốn không phải là thực thể bất biến vĩnh hằng. Vậy đó, những nỗ lực quá độ sẽ có thể mang lại sự thay đổi một cách cùng tận tất cả những gốc rễ của khổ đau. Như vậy là khi thực hành quán chiếu nguồn dây không, các hành giả sẽ có cơ hội thực tập được phương pháp viên chiếu. Đối tượng của lòng từ bi theo tinh thần Phật dạy là chúng sanh bị tội và bị khổ. Đây là một trong những trọng tâm của đạo lý Bồ Tát, tức là lấy đối tượng con người và các chúng sanh làm trọng tâm của sự hành đạo. Sự có mặt của đạo Phật trong cuộc đời này đó là không phải vì cho đạo Phật, vì cho lợi ích của con người, và xa nữa là chư thiên, cho đến là tất cả các loại hình chúng sanh nói chung. Nhận thấy được rằng là ở trong cuộc sống, đối tượng của chúng sanh bị tội và khổ đó, có thể rất là đa dạng. Lòng từ bi để thực hiện hạnh nguyện cứu độ này làm cho chúng ta có trách nhiệm, và sự dấn thân vào lĩnh vực đó, đó sẽ mang lại một phần nào sự giải quyết gốc rễ của nỗi khổ và niềm đau. Khái niệm chúng sanh tội và khổ là một thuật từ rất quan trọng ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Chúng sanh thì đa dạng, nhưng trọng tâm cứu độ đó gồm có hai thành phần: thành phần bị tội và thành phần bị khổ. Thành phần bị tội đó là do lòng vô minh với những biểu hiện của lòng tham, lòng sân và sự tương tác giữa hai khuynh hướng này làm cho con người vi phạm vào luật pháp, bất chấp đời sống đạo đức, và do đó mang lại khổ đau cho mình và cho người. Trong khi đó, đối tượng chúng sanh bị khổ thì lại đa dạng hơn. Họ có thể là những người rất thành công trong sự nghiệp, là những người sống rất là đạo đức, là những người có gia tài, địa vị, và thậm chí là tất cả các hạnh phúc thuộc về thế giới vật chất, không thiếu một thứ gì. Ấy thế mà họ vẫn chưa đủ tự sức mình để vượt qua được nỗi khổ niềm đau, vì ở trong tâm và đời sống của họ còn có rất nhiều vấn nạn, khó khăn, bế tắc, và họ vẫn chưa có thể vượt qua được. Sở dĩ có những loại chúng sinh như thế là vì tính cách của con người đa dạng, và cái hành động của nghiệp á, mỗi khi được thực hiện sẽ để lại một cái ảnh hưởng tốt hoặc là xấu đối với cộng đồng và xã hội. Và các ảnh hưởng đó đó, người tạo ra nó phải trực tiếp chịu hết tất cả những hậu quả của nó. Chúng ta thử hình dung, nếu mình dùng một viên đá thật to ném xuống mặt nước hồ Thu phẳng lặng, sự tương tác giữa viên đá với mặt nước nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng lăn tăn của nước, và ngay cái điểm tương tác đó đó, chúng ta thấy nước sẽ bị xoáy theo cái chiều tròn ốc, mở rộng ra về phía đường kính, cho đến lúc con mắt của chúng ta không còn nhìn thấy cái sự lơn tơn của sóng tác động ra bên xung quanh. Rồi chúng ta tưởng rằng là cái ảnh hưởng tác động lên nước từ cái sự ném viên đá này đã kết thúc. Nhưng trên thực tế đó, nó vẫn còn có thể có tình trạng là ảnh hưởng bên trong, bên sau thêm vài giây phút nữa. Hành động ném viên đá xuống mặt nước đã kết thúc, cách đó có thể là 30 giây. Nhưng mà ảnh hưởng lân tân của dòng nước đó, từ sự tác động của viên đá này, có thể kéo dài thêm 30 hoặc là 45 giây. Từ đó chúng ta thấy là mỗi một hành động khi được thể hiện đó, nó không kết thúc ở sự kết thúc của hành động, mà nó còn có một cái ảnh hưởng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực đối với chính tác giả của hành động và đối với tất cả những người liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến hành động đó. Mỗi một hạt giống mang lại nỗi khổ của tâm, nó cũng vận hành theo cái cấu trúc như thế. Cho nên sự quyết định sai lầm về phương diện hành vi, dầu chỉ thể hiện qua những nét tư duy rất là thầm kín mà ít ai biết đến, vẫn có một tác động rất là tiêu cực đến bản thân của người đó. Cái tác động tiêu cực nhất là làm cho người đó chán nản, thất vọng, thậm chí có thể rơi vào tình trạng mặc cảm tội lỗi, say sức lương tâm, nó dần xé cảm xúc từ nhiều phía, từ nhiều phương diện khác nhau. Ý thức về xã hội, so sánh với cộng đồng, tương tác với tha nhân, làm cho cái ý niệm về cái xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội đó, nó được lớn mạnh. Và do đó con người cảm thấy mình chưa đạt được những cái tiêu chuẩn mà con người cần phải có. Cái nỗi đau về phương diện tinh thần như thế được gọi là khổ tâm. Có những loại khổ nó vượt lên trên cái mức độ như vừa nêu. Nó thuộc về nhận thức sai, quyết định thiếu sáng suốt, và do đó nó mang lại một cái hậu quả mà mỗi một phút giây trong đời sống đó, nó làm cho người đó cảm thấy là không an tâm. Cái chất liệu của nhẹ nhàng thư thái hoàn toàn biến mất. Tất cả chúng ta, hoặc là có số người trong chúng ta đây, vẫn có thể bị rơi vào cái tình trạng khổ như vậy. Khổ thuộc về nội tâm, trong khi đó đau thuộc về vật lý. Người Việt Nam thường dùng cái chữ khổ đau như là một cặp từ đi chung, vì thấy được cái sự tương tác giữa thân thể và cảm xúc. Cái nỗi đau trên cơ thể như là bệnh tật dẫn đến nhiều sự đau nhức, và nó tác động đến các cái hệ thống thần kinh của con người, làm cho con người cảm thấy khó chịu, bần thần, và nỗi khổ tâm xuất hiện như là một cái phản ứng kéo theo sau. Cũng có những tình huống chúng ta thấy là nỗi khổ có mặt, và nó làm cho thân thể ủ dột, tinh thần bại hoại, và thiếu hết tất cả những cái tính năng động tích cực cần có trong cuộc đời. Và do đó sự hiện hữu của người đó trở thành như là thụ động, cầu oan, chán trường, rất là bi quan và yếm thế. Thì sống trong những tình huống như vừa nêu đó, chúng ta được gọi là một chúng sanh hay là một con người bị khổ. Cái khái niệm này đó là một cái định nghĩa tương đối là rộng. Phần lớn chúng ta có cảm giác rằng là chúng sanh bị khổ đó là gắn liền với cái nghèo, thiếu thốn, và các phương tiện của đời sống vật chất không được đủ đầy, làm cho người đó phải sống trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nghèo và bất hạnh. Và chúng ta đẳng thức quá cái tiến trình đó, cái bối cảnh đó, cái hoàn cảnh như thế với cái khổ. Trên thực tế thì phạm vi của cái khổ nó rộng hơn rất nhiều lần. Nó bao gồm tất cả các hoàn cảnh của đời sống mà nơi đó tâm thức của con người không có được một giờ phút thảnh thơi, không có được cái chất liệu của an vui, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái về phương diện tinh thần. Thì đối tượng này trở thành như là trọng tâm cứu khổ của đạo Phật. Còn đối với chúng sanh bị tội đó, thì rõ ràng nó có thể rơi vào một trong ba động cơ. Động cơ của lòng tham, do vì muốn đua đòi và thỏa mãn các phương tiện và tiện nghi vật chất, trong việc so sánh đối chiếu với những người khác, làm cho mình có cảm giác rằng cũng với thân phận này, con người này, thậm chí phương tiện vật chất rất đủ, của người khác đủ đầy, mà tại sao mình lại không có được cái quyền để thưởng thức chút. Cho nên cái lòng mặc cảm bắt đầu trỗi dậy, và để vượt qua được cái tôi đó đó, rất nhiều người đã chọn lấy những con đường rất là ngắn hạn, đã gọi giờ con đường mì ăn liền. Đầu tư thì ít, mà kết quả có trước mắt làm cho họ cảm thấy rằng là cái đời sống như thế được gọi là hạnh phúc, nhưng lại không biết rằng là mỗi một cái hành động mang tới cách mì ăn liền là để lại một cái hậu quả rất lâu và dài. Là bởi vì các hành động đó phần lớn là đi ngược lại với hệ thống luật pháp nơi mà họ đang cư trú. Cái thứ hai nữa, nó làm cho họ đánh mất đi cái nhận thức của lương tâm. đối với bản chất hành động xấu và bất thiện. Từ đó từng bước dấn thân của họ nó làm cho họ bị lún lút sâu ở trong con đường tội lỗi. Kết quả là ở hiện tại rất nhiều người trong số đó bị cảnh tù đày, cải tạo ở trong các nhà giam hay là ở trong các cái trung tâm mà buộc họ cần phải làm mới lại cuộc đời của mình. Đối tượng chúng sanh bị tội đó rất là đa dạng và nhiều, và nó cũng không kém gì đối với đối tượng chúng sanh bị khổ. Những chúng sanh bị tội kèm theo đó còn có cái trạng thái của khổ, vì một mặt bị luật pháp trừng trị, mặt khác các hoạt động về tâm thức chưa được sáng suốt, chưa đủ đầy về các phương diện của nhận thức, phát huy các nhân phẩm và đạo đức, làm cho họ mỗi một giây phút trôi qua lại cảm thấy rằng mình đau khổ cùng cực hơn nhiều. Cái trạng thái tâm lý như thế được kinh Địa Tạng gọi là đang sống ở trong cảnh ngục tù vô giác. Như vậy, đối với chúng sanh bị tội, cái khổ đang có mặt như là cái yếu tố tâm lý thường trực. Còn đối với chúng sanh bị khổ đó, họ không nhất thiết là những người bị sư vương vào trong tội, nhưng họ là không có phương pháp để tháo gỡ được tất cả những cái bất hạnh diễn ra như là quy trình tự nhiên của thế giới hiện tượng, bao gồm sanh, già, bệnh, chết, cầu mà không được, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội tụ, và chấp trước vào bất kỳ yếu tố gì tạo ra cái cấu trúc tâm sinh lý đời sống của con người này, thì đều dẫn đến tình trạng bị khổ đau giống như nhau. Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng có cái nhìn ngược lại với quan niệm bản chất khổ như là những hiện thực diễn ra trong cuộc đời. Đạo Phật cho rằng là cái trạng thái có mặt ở trong cảnh giới ba cõi sáu đường, tức là lẳng quẩn trong luân hồi lên và xuống, khi thì hạnh phúc, khi thì khổ đau, khi cảnh giới tái sanh cao, khi thì bị đọa lạc trong cảnh giới tái sanh thấp là khổ. Nhưng có người lại không thấy đó là khổ mà thấy nó rất là sướng, rất là hạnh phúc. Ví dụ như là những nhà đầu tư về các phương tiện hộ sinh, thì nhờ có sự khai hoa nở nhụy của các cặp hôn nhân và tình yêu mà các hoạt động hộ sinh của nhà thương và các hoạt động hộ sinh khác đó thì có được công ăn việc làm. Bác sĩ, y tá, dưỡng mẫu, như hỗ trợ và các phương diện y học đã được ứng dụng vào trong phương tiện sinh, và xa hơn nữa là các cái nhu yếu phẩm trong cuộc đời, nhà cửa, phương tiện sự sống đều được thiết lập để phục vụ cho cái được gọi là sinh. Và những người như thế có được một cái khoản lời từ sự đầu tư của mình, cho nên họ sẽ khó có cảm giác được rằng bản chất của đó là một nỗi khổ. Nhiều cặp vợ chồng đã phải ngày và đêm cầu trời khẩn Phật để sanh được một đứa con. Nhiều người còn phân biệt đối xử hơn, muốn rằng đứa con đó phải là nam chứ không nên là nữ, nhất là trong bối cảnh của nền văn hóa Ấn Độ ngày nay cũng như là xưa nay. Sanh ra một đứa con gái đó, nhà mình nghèo đi hết mấy mươi phần trăm, bởi vì phải đi làm lễ cưới cho con gái này bằng cách là đóng một khoản tiền hồi môn cho bên phía chồng. Và do đó việc sanh ra một đứa con gái làm cho rất nhiều người phải thất điên bát đảo, mỏi mệt vô cùng. Cái khuynh hướng chối và kháng cự lại với giới tính nữ đã làm cho rất nhiều bà mẹ và gia đình nói chung phá thai, vì thấy rằng nó là một gánh nặng. Khi sanh ra được một đứa con đó, nó được quan niệm như là hoa trái của tình yêu, mà nó làm cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trở nên gắn bó thấm thiết hơn bao giờ. Nhưng bên cạnh những cái sự thỏa mãn do việc cầu tự, nó lại làm cho rất nhiều người phải có rất nhiều mối lo khác về bệnh tật, rồi sức khỏe, sau này lớn lên sinh hoạt, nghề nghiệp, vân vân. Nó tạo ra rất nhiều mối bận tâm khác. Cho nên bên cạnh cái nỗi niềm hạnh phúc khi có được một đứa con đó, thì hàng chục mối lo khác bắt đầu có mặt và đồng hành. Vì đó, bản chất của một hạnh phúc mà đính kèm theo những nỗi lo thì không được gọi là hạnh phúc theo đúng nghĩa. Cái thức nhận định đánh giá của Phật giáo như thế không phải là thái độ tiêu cực, mà đó là cái cách để chúng ta có được cái sự đối diện, nhìn thẳng vào bản chất của đời sống mà mình đang diễn ra như một thực tại. Còn những người nào cầu hoài mà không được thì nỗi khổ niềm đau dâng trào lớn lắm. Nhất là theo phong tục tập quán của người Trung Hoa, việc mà không có đứa con nối dõi tông đường được xem như là một trong ba loại bất hiếu lớn nhất. Và điều đó đã tạo ra một sức ép tâm lý hết sức là căng thẳng đối với người chồng, và nặng hơn nữa là đối với người vợ, làm cho người vợ đó lo lắng rằng là sợ chồng mình phải đi tìm một cái người thứ ba để việc nối dõi tông đường được có mặt, không rơi vào tình trạng bất hiếu. Cho nên nó tạo ra biết bao nhiêu là nỗi lo và khổ đau. Cho nên bản chất của việc mà sanh ra một đứa con, dầu là đạt được như ý nguyện hay chỉ là một ước mơ mà sẽ không bao giờ thực hiện được, vì một trong hai người hoặc là cả hai vợ lẫn chồng đều không có được cái khả năng sanh con, cho đó nó để lại rất nhiều nỗi khổ tâm và những nỗi lo lắng. Do đó phân tích về bản chất của nỗi khổ đó, trong cái tiến trình phát triển tự nhiên của con người, sanh, già, bệnh và chết, rõ ràng là có rất nhiều điều mà chúng ta không thể phủ định được. Còn những mối bận tâm như là về phương diện tinh thần, cầu bắt đắc, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội ngộ, chấp thủ vào dòng cảm xúc hay là ý niệm quá, điều có thể làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau. Không cần phải phân tích, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được từ kinh nghiệm bản thân riêng của mình. Do đó, độ cho những chúng sanh bị khổ đó nó lại khó rất nhiều lần so với chúng sanh bị tội. Ngày 5 tây tháng 2 và ngày 23 tây tháng 4 năm 2007, chúng tôi có được cơ hội hai lần đến thăm viếng trại giam K20, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Và có một số các vị pháp phụ tại đây đã tháp tùng với chuyến đi đó. Việc thực hiện một chuyến từ thiện ở trong một nhà giam tại các nước xã hội chủ nghĩa là cực kỳ khó. Bởi vì quan điểm của chế độ này đó, không tin rằng là tôn giáo có thể góp phần tích cực cho việc thay đổi những cái khủng hoảng xã hội, đóng góp cho sự phát triển của dân tộc, quốc gia nói chung. Để làm công việc đó đó thì phái đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay của chúng tôi phải vượt qua những khó khăn. Đó là phải chứng minh cho những người trực tiếp giám sát các hành vi thực hiện các khung hình phạt do vi phạm luật pháp ở trong trại giam này, cảm thấy rằng là việc vào thăm như thế là có lợi không chỉ cho người quản lý trực tiếp, mà còn có lợi cho việc chuyển hóa tâm thức của những người đang vi phạm tội. Chúng tôi đã phải vận dụng các hình thái khác để cho cái việc Phật sự này được thành công. Mà không, người ta nghĩ rằng mình vào trong những chỗ này để truyền đạo thì cái việc thiện chí của mình sẽ bị áp tắc liền. Nói một cách khác là đôi lúc hành đạo trong những cái bối cảnh xã hội như thế đó, thì việc vinh vào một cái hình tướng nào đó đó, nó sẽ ứng với cái câu nói ở trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng. Và vì đó sự thành công sẽ khó có thể thiết lập được. Người ta rất là sợ hãi những cái hình tướng, và mỗi khi nghe nhắc đến nó đó thì cái nỗi sợ hãi dẫn đến nỗi khổ niềm đau làm cho họ có thể chặn đứng hoặc là không cho phép các hoạt động này. Do đó chúng tôi phải đội mũ nó với một hình tướng khác, tạm gọi là phi tướng, đối với cái hình tướng từ thiện mà mình đang dấn thân làm. Cái mũ mà chúng tôi phải tạm đội vào để làm hoạt động từ thiện không gì khác hơn đó là trình diễn văn nghệ. Dĩ nhiên trong phạm vi của những trại giam á, thì việc biểu diễn văn nghệ đó, nó trở thành như là một cái niềm háo hức muốn được thưởng thức và muốn được nghe. Trong rất nhiều năm liên tiếp như thế, rất nhiều phạm nhân chưa từng nghe lời ca tiếng hát nào, vì phần lớn các trại giam tại Việt Nam không hề có phương tiện báo chí để đọc, cũng không hề có tivi để xem, và các phương tiện thưởng thức về phương diện trí thức khác hầu như là không có. Nếu thân nhân của họ không gửi vào đó những quyển sách cần thiết để giúp cho họ đọc thay đổi tâm thức trong giai đoạn này, do đó cái yếu tố của cái việc mà mang lời ca tiếng hát để giải trí, làm giảm bớt những căng thẳng sầu và đau của những người tội phạm, cộng theo cái con đường của từ thiện, làm cho những người quản lý trại giam cảm thấy rằng cái hoạt động đó đó là một nhu cầu cần được khuyến khích. Cái chuyến đi đầu tiên trước Tết âm lịch năm 2007 đã làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Các phạm nhân đã múa lân, biểu diễn những màn văn nghệ rất là đặc sắc để đón phái đoàn vào. Và đáp lại cái đó thì phái đoàn cũng đã tặng cho mỗi phạm nhân một phần quà trị giá trên 50.000 và một tủ sách Phật học gồm nhiều tác phẩm khác nhau liên hệ đến các yếu tố nhân quả, đạo đức, luân hồi, nghiệp báo, tội và ác, tội và phước. Và mỗi một phạm nhân như thế đã được tặng một sâu chuỗi 18 hạt. Chúng tôi đã hướng dẫn cái cách thức niệm Phật không dưới góc độ của pháp môn Tịnh Độ Tông, mà như là một cái triết lý để làm cho tâm của họ được thay thế, nhờ nương vào chánh niệm tỉnh thức với sự lần từng hạt chuỗi một mà các phạm nhân bắt đầu quay về với đời sống hiện tại, quên đi cái mặc cảm khổ đau trong quá khứ. Nhờ làm như thế, các tội phạm có gốc rễ tôn giáo khác với đạo Phật, và thậm chí có nhiều người không hề có bất kỳ một tôn giáo nào, cảm thấy rằng đây không phải là việc truyền đạo của các vị thầy tu Phật giáo, mà nó là một nghệ thuật chuyển hóa tâm thức để thay đổi những cái tội và lỗi ở trong con người của họ. Mà bản chất của sự trừng phạt bằng tường cao hố sâu cũng như là song sắt của nhà giam vốn không thể nào làm được công việc đó một cách trọn vẹn và dứt điểm. Nhờ đội một cái lớp mũ của nghệ thuật văn hóa và từ thiện mà công việc đi vào trại giam được trở nên lưu thông ở bước đầu đầu. Chuyến đi thứ hai trở thành thuận lợi hơn nhiều, và chúng tôi đã yêu cầu ban giám đốc trại giam cho các phạm nhân ăn chay một ngày, và họ sẽ được thực tập tùy theo sở thích, hoặc là niệm Phật, hoặc là thiền quán. Và sau khi cái khóa tu một ngày như thế được kết thúc, như là một hành giả thực tập ở trong các ngôi chùa, thì các phạm nhân này đó có thể được khuyến khích đi thiền hành hoặc là thiền tọa tùy theo cái hướng tâm lý mà họ có thể ứng dụng. Kết quả của ngày thực tập vào năm đây tháng 3 khá ấn tượng, là nhiều phạm nhân đó đã phát biểu rằng là trong suốt mười mấy năm có mặt trong trại giam đó, đây là lần thứ hai họ cảm thấy nó có một cái hoạt động văn hóa và hoạt động chuyển hóa tâm thức. Họ nói rất rõ là trong nhà tù chúng tôi chưa từng thấy có cái quan hệ tình người giữa những người phạm nhân với nhau, vì nó vẫn có tình trạng ma cũ hiếp ma mới, đại bàn xanh, đại bàn đen, đại bàn đỏ. Vào trước sẽ là những cái người khống chế và ứng xử ăn quán giang hồ với những người vào sau. Nhưng kể từ khi được khuyến khích đó, thì các cái ảnh hưởng tiêu cực như thế là bắt đầu giảm một cách khá đáng kể. Điều đó đó những người quản lý trại giam hơn bao giờ hết cảm nhận trước tiên. Vì trước đây đó, khi khuyến khích người ta làm một việc thiện gì đó đó, phải nói bằng rất nhiều những cái lời vừa như là trừng phạt, vừa đe dọa, đập và so, song hành cùng lúc, mà đôi lúc người ta vẫn chưa phát tâm làm. Nhưng sau khi được hướng dẫn những cách thức làm từ thiện ở trong nhà tù, thì mình sẽ có được cái năng lực biến nhà tù trở thành nhà tù. Và đó là một cái cơ hội thực tập tốt nhất mà các phạm nhân có thể có. và nó có thể giúp cho họ giải phóng được cái ức chế về mặc cảm tội lỗi mà các hành vi vi phạm pháp luật của họ đã tạo ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ. Chúng tôi đã phải phương tiện nói với các phạm nhân rằng là những tu sĩ Phật giáo của chúng tôi mỗi một năm phải dành ra 3 tháng trong mùa an cư, tới 3 tháng hè, để nạp lại cái bình năng lượng tâm linh bằng cách là giới hạn mình trong một cái phạm vi tu viện và tùng lâm, không rời khỏi cái tu viện đó. Không phải vì lý do mùa màng nước rồi mưa nhiều côn trùng xanh rồi mình đi có thể giẫm chết, vì lúc nào mình cũng có thể giẫm chết bất kỳ những loài vi tế côn trùng, mà quan trọng nhất là nạp lại cái bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự có thể bị mòn mỏi. Và nhờ thế khi tái tạo được cái nguồn năng lượng tâm linh này, sự dấn thân đi vào cuộc đời nó sẽ mạnh hơn và giúp cho mình có thể có được những kinh nghiệm lưu thông hơn. Do đó người tu sĩ phải chọn lấy một cái môi trường hết sức là thuận lợi với các phương tiện ăn mặc và ở, nó chỉ đạt tiêu chuẩn tối đa là 60% với cái nhu cầu cần thiết có thể có. Cái đó được Phật giáo gọi là tam thường bất túc, từ ba nhu yếu phẩm ăn mặc ở không bao giờ được đầy đủ như là những người phàm. Bởi vì nếu thỏa mãn các nhu cầu như thế thì cái tiến trình tu tập tâm linh của hành giả tu sĩ Phật giáo sẽ có thể bị trở ngại. Do đó nhiều hành giả đã phải giới hạn sự có mặt của mình ở trong một gian phòng rất nhỏ, khoảng chừng 4m² hay là 6m² theo cái cấu trúc của các ngôi chùa ở Việt Nam để tu tập. Mà có người tu tập sau 3 tháng rồi kéo dài thêm 3 tháng nữa, thậm chí 1 năm. Nếu chúng ta có cảm giác rằng là mình là một cái người bị trừng phạt bởi tội và mình là đang chịu cái nỗi khổ niềm đau, thì cái mặc cảm tội lỗi đó làm cho người ta sẽ có thể có những cái phản ứng hành hạ dòng cảm xúc này, hành hạ cơ thể này. Vì mỗi khi nhớ lại cái nỗi khổ niềm đau do bàn tay của mình làm đẫm máu, giết chóc, cướp giật, lừa đảo và nhiều hình thái tội phạm khác, thì cái ý thức xã hội đó nó làm cho mình cảm thấy dai dứt và mặc cảm vô cùng. Nhà Phật bảo rằng là cái ý niệm về mặc cảm tội lỗi đó nó chỉ là điểm khởi đầu của sự quay về con đường đạo đức, nhưng nó không phải là bản thân của con đường đạo đức. Vì phần lớn những người rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi đó sẽ bị lúng lút sâu hơn trong trạng thái bi quan và yếm thế. Và nhiều người nghĩ rằng là con đường của mình quá nhiều tội và lỗi rồi, không ai có thể chấp nhận mình với các hình thái phân biệt đối xử, và do đó họ cốc rằng đề và dấn thân vào con đường đó ở một mức độ phạm vi vi tế hơn. Cho nên tốt nhất là giải phóng cái cơ chế mặc cảm tội lỗi ra khỏi dòng cảm xúc, và giúp cho họ ý thức được rằng mỗi một giây phút ở hiện tại này với sự sống rất quý báu, con người phải làm thế nào cho sự quý báu nó trở thành một hiện thực. Thay đổi hành vi, cấu trúc hành vi, thói quen hành vi theo một chiều hướng đối lập hoàn toàn với các hành vi đã đẩy đưa họ vào con đường tội lỗi và tù đày, thì lúc đó con người của họ mới bắt đầu được chuyển hóa. Cho nên có mặt ở trong một nhà tù mà nếu mình bỏ đi cái dấu nguyền thì mình sẽ trở thành một hành giả với tư cách là một nhà tù. Chỉ thay đổi quan niệm thôi thì không có những cái mặc cảm tội lỗi nó đè nặng lên làm cho mình bị khổ về tinh thần và nhiều phương diện khác nữa. Khi nói như vậy thì các tù nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và chúng tôi không bao giờ dùng khái niệm thưa tất cả các phạm nhân, mà chúng tôi thường dùng cái từ là thưa tất cả các anh chị, các bà con, cô bác, để thấy rằng là giữa mình và họ đó nó không có một cái khoảng cách và phân biệt đạo đức về phương diện xã hội. Cái mặc cảm tội lỗi của một người bị tội phạm nó luôn dần xé cảm xúc của họ hàng ngày và hàng giờ. Cho nên càng gần gũi thân thiết với họ nhiều chừng nào đó thì chúng ta lại có được cái phần hỗ trợ cho họ thay đổi chuyện đó. Do đó đối tượng của chúng sanh bị phạm tội đó không phải là những người đáng trách, mà đáng thông cảm, đáng tội nghiệp, đáng cần đến những sự hỗ trợ thích đáng của chúng ta. Lúc đầu khi dấn thân vào lĩnh vực này đó, nhiều Phật tử tham gia với chúng tôi có cảm giác rất là lo, vì nghĩ rằng là sẽ khó có thể thành công. Ít nhất là trong cuộc đời, một số trong chúng ta đã từng là nạn nhân của những kẻ tội phạm. Cho nên mỗi khi nghe đến khái niệm tội phạm và nhà tù đó, ý niệm về tính cách nạn nhân nó trỗi dậy lần thứ hai, cho chúng ta có một cái phản ứng sân hận rằng đối tượng đó cần phải được trừng phạt. Tại sao phải vào giúp họ, để cho họ chết càng sớm càng tốt. Thỉnh thoảng chúng ta có thể có những ý niệm như thế. Và khi có ý niệm đó đó thì cái lòng từ bi đó và sự thương cảm sẽ khó có thể được thiết lập. Chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn ở trong việc để giải thích làm thế nào cho những người Phật tử dấy khởi được lòng từ bi một cách không phân biệt đối xử với chúng sanh bị tội. Vì một phần trong số đó đã từng hiểu rằng là cúng dường 100 người không có giữ 5 điều đạo đức và nương tựa 3 ngôi tâm linh sẽ không bằng một phần cúng cho một người thực hiện được điều đó. Và cũng tương tự theo cái cấu trúc về sự khác biệt đạo đức của đối tượng mà chúng ta gieo trồng. Kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh 42 chương, cho chúng ta thấy là cúng dường cho một người giữ 5 điều đạo đức không bằng cho một chú sa di hay là một cô sa di ni giữ 10 giới của người xuất gia. Và tương tự, 100 người ở sa di và sa di ni không bằng một người thức Sovana. Và 100 người thức Sovana không bằng một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo đi. Cứ như thế, chúng ta làm cái cấp số nhân không bằng những vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, Bồ Tát và cuối cùng là Phật. Ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái ngữ cảnh so sánh đối chiếu về cái hệ giá trị đạo đức và tâm linh ở từng cấp độ, từ người phàm thấp nhất cho đến một bậc thánh cao nhất là Phật đó, là một hiện thực chúng ta không thể nào phủ định. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đông đo tính điếm nó như là những tiêu chuẩn của ruộng phước để mình gieo rắc vào, và nhờ đó cái phần đầu tư này sẽ mang lại một cái thành quả công đức và phước báo cho chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Vì việc làm phước như thế đó đã có một sự mưu cầu. Cái tôi trong sự mưu cầu này nó đông đo tính điếm giữa lợi và hại, và do đó ý nghĩa của lòng từ bi bị giảm thiểu đi khá đáng kể. Chính vì thế mà cái kết quả của việc làm từ thiện trong việc mưu cầu đông đo tính điếm đã làm cho bản chất của hành vi phước báo này nó không còn đúng như bản chất của nó mà đạo Phật đang yêu cầu chúng ta dấn thân trong cộng đồng xã hội. Việc giải thích như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho một số đối tượng có quan niệm không hài lòng về việc giúp đỡ các phạm nhân. Nhưng khi chúng tôi dấn thân làm thì trong vòng mười mấy ngày thì cái chuyến vận động đầu tiên gần khoảng 200 triệu đồng Việt Nam đã được thành công. Cái chuyến đi thứ hai cũng được diễn ra như thế, và kết quả là số tiền đó nó trên 200 triệu đồng Việt Nam, bên cạnh việc giúp đỡ một cái cây cầu cho vùng cư dân lân cận với trại giam này cũng đã được thành tựu một cách viên mãn. Do đó thì chúng tôi đã vượt qua được cái khó khăn ban đầu. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các hạt giống từ bi nó vốn sẵn có ở trong từng con người. Khi mà những nỗ lực thích hợp đó có thể tạo ra một sự kích hoạt cho các hạt giống này nó sanh hoa và kết trái, thì lúc đó con người sẽ trở thành là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhân từ, đạo đức, thông cảm, hỷ xả, rộng lượng và hỗ trợ cho những người cần được sự hỗ trợ để vượt qua những khó khăn nhất mà họ có thể có. Do sự sai lầm về nhận thức, do lòng tham, lòng sân và các biểu hiện tiêu cực của tâm lý có thể tạo ra. Như vậy theo Phật giáo đó, đối tượng của chúng sanh tội phạm đó đáng thương hơn là đáng trách, vì họ không may mắn bằng chúng ta hiểu được đạo đức, hiểu được đạo lý, thấy rõ rằng là có nhân quả luân hồi, nghiệp báo thiện và ác, và do đó chúng ta đã tránh nó từ khi nó chưa trở thành một mảy mướm nào ở trong tư duy và nhận thức. Còn đối với phần lớn những người tội phạm, họ không có được ý thức về điều này. Hoặc là khi có được ý thức về điều này, như do hoàn cảnh, những khó khăn dẫn đến những cái cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ vốn bị kích thích bởi các khoái lạc giác quan, làm cho họ thấy mà vẫn không vượt qua được chính mình, thì họ vẫn được là nạn nhân của nhận thức sai lầm. Cho nên cần đến tình thương của chúng ta để cứu các đối tượng như thế đó. Thì ngoài những nỗ lực của lòng từ bi, chúng ta cần phải có những cái phương tiện cần thiết nữa. Chúng tôi ý thức rất rõ lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư ở chỗ là muốn cho họ và giúp cho họ chuyển hóa tâm thức của mình bằng giáo pháp của Đức Phật đó. Thì điều đầu tiên như là một yêu cầu không thể thiếu là làm thế nào để thiết lập được cái tình tương thân giữa chúng ta với họ và xem họ như là một phần thành viên trong gia đình sự sống của mình. Một trong những cái cách thức để có thể thiết lập được cái tình cảm thân thiết đó, đó là bố thí. Tức là mình mang những cái sở hữu tài sản, mặc dù rất là nhỏ nhoi, đến với những người mà cái mặc cảm tội lỗi họ vốn có, làm cho họ và mình dễ có một cái khoảng cách tâm lý về phương diện xã hội, để có thể trở thành người thân của nhau. Thì việc chúng ta yêu cầu họ thay đổi tâm tánh để làm mới chính họ là việc có thể thực hiện được. Vì phần lớn những người bị tội phạm đó không phải là nghèo và khổ như chúng ta nghĩ. Trước khi vào trong tù đày đó, họ đã từng có tài sản do những hành vi phạm pháp gây ra, cho nên họ không thiếu về tài sản mà họ thiếu về cái tình người. Đây là điều mà chúng ta cần lưu tâm để có thể giúp và hỗ trợ tâm lý cho họ vượt qua cái khó khăn nhất. Khi còn là một người đàn anh đàn chị trong thế giới giang hồ đó, thì họ có tình, họ có thuộc hạ, nhất hô bá ứng. Khi họ rơi vào cái lưới pháp luật bị trừng phạt bằng cách là gửi lịch hàng ngày, hàng giây, hàng phút, hàng tháng theo cái phương thức tâm lý, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, thì nỗi đau về nhân tình thế thái thay đổi 180 độ đối với họ, là điều làm cho họ cảm thấy rằng cái hạnh phúc mà họ đạt được từ những hành động vi phạm luật pháp rất là mong manh và hoàn toàn vô ý nghĩa về giá trị sự sống. Cho nên cái hối hận đó đã làm cho họ dễ dàng cảm nhận được triết lý sâu sắc của nhà Phật về phương diện là vượt qua được các thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời để trở về với chính mình bằng con đường quán chiếu thật là sâu sắc nhất. Cho nên chúng tôi đã không ngăn ngại vượt qua những cái khó khăn vì một số người không hiểu và không ủng hộ. Và chúng tôi thấy rất rõ là cái nhu cầu Phật Pháp đối với các chúng sanh dạng tội phạm như thế rất là cần thiết. Và hơn bao giờ hết, họ sẽ dễ dàng tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật hơn bất kỳ một đối tượng nào trong xã hội này. Đây là cái kết quả sau hai lần đi vào trại giam với số lượng 1850 phạm nhân, với một bức án là từ 5 năm đến 20 năm tù giam, do các tội phạm là mãi dâm, xì ke ma túy, có tổ chức, rồi hối lộ móc quạt cướp giật, hoặc là quan thâm mô biến chất bị phát hiện, vân vân. Tại các tỉnh thành ở Việt Nam ngày nay đó, ít nhất mỗi một nơi như vậy là có một nhà giam, một trung tâm bảo trợ xã hội, trước đây thường gọi là những trung tâm cải tạo, để đưa những người cơ nhỡ bất hạnh lang thang vỉa hè đường phố không có nơi trú ngụ, mà vốn có thể trở thành mối đe dọa về khủng hoảng xã hội, thì chính quyền ở trong nước đã đưa họ về cái nơi tập trung như thế này để giúp cho họ được học, rồi được ăn ở, vân vân. Và những người như thế là không có ngày ra nếu như họ không có bất kỳ một thân nhân nào bảo lãnh. Các trung tâm đó thường có một số nơi có luôn cả cái nghĩa trang ở ngoài sao. Nó cũng là nơi họ sống hàng ngày, hàng giờ, ăn uống, sinh hoạt, và cũng là nơi gửi gắm cái thân phận cuối cùng ở cuộc đời bất hạnh này. Các phương tiện về thuốc thang và các phương tiện giải trí rất là khan hiếm. Mặc dù chính phủ có bảo trợ mỗi một người như thế mỗi ngày là 5.000 đồng. Bằng cái tiêu chuẩn của một tu sĩ ở nước Việt Nam như chúng tôi, mỗi ngày ăn chỉ có 5.000 đồng ba cử sáng chiều. Và nhưng vì những người tu sĩ có phương pháp thực tập vượt qua được những cái khó khăn này, cho nên là không có những cái phản ứng ức chế như là những người phàm kẻ tục thông thường. Cho nên trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy đó, thì cái nỗi khổ đau của họ đó nó trỗi lên hơn bao giờ hết. Các thành phần này không phải là tội phạm, mà họ được xem là gánh nặng của xã hội, cho nên người ta đã đem họ về một trung tâm với tâm niệm là giúp cho họ có thể có nơi ăn chốn ở mà không tiếp tục đi con đường lang thang dĩa hè quầy phố để xin ăn đây đó qua ngày. Cái trung tâm cai nghiện sự cai ma túy đó, nó gồm có hai thành phần. Đối tượng thứ nhất là những người bị cha mẹ, gia đình, thân quyến không thừa nhận như là một thành viên của gia đình, vì họ có thể trở thành gánh nặng. Vì vậy đó, họ đã được cha mẹ phối hợp với chính quyền địa phương đưa về đây để thông qua những sự hỗ trợ của trung tâm, họ vượt qua được những cái khó khăn nhất về phương diện thay đổi các thói quen của cơ nghiện. Đối tượng thứ hai là tình nguyện. Khi thấy được tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực về phương diện thân thể và cảm xúc đối với cơ nghiện, nhiều người đã tình nguyện vào đây để thay đổi chính mình thông qua sự hỗ trợ của sự cách ly môi trường, điều kiện hoàn cảnh, làm cho cơ nghiện đó không có được cơ hội để thỏa mãn. Vì vậy đó, dần dà người ta có thể vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau do cơ nghiện gây ra. Thành phần chúng sanh bị khổ này đó rất là phức tạp. Ở chỗ là các cái nhu cầu hạnh phúc giác quan về phương diện cảm xúc của họ nó đã bị chai lì do sự thỏa mãn cơ nghiện của sự kê ma túy gây ra. Chúng tôi theo dõi vì đã có mặt tại những trung tâm như thế bài lạc, thấy rất rõ, ngay cả các ca sĩ ngôi sao như là Đàm Vĩnh Hưng tới phục vụ tận nơi mời họ cùng song ca, mà vẫn không thể gợi lên cho họ một cái cảm giác hứng thú như là trong tình huống của các phạm nhân và các trại viên trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Cái độ áp lê về phương diện cảm xúc do cơ nghiện gây ra đã làm cho các cảm xúc về các phương diện hạnh phúc giác quan khác nó không còn là đủ đô nữa. Việc đưa Phật pháp vào những trung tâm này cực kỳ khó. Người quản lý trung tâm là khuyến khích chúng ta vào, nhưng bản thân của các con nghiện đó lại khó có thể vượt qua được cái cảm xúc khó khăn đó. Mặc dù trong vòng 14 ngày đầu đó, việc cắt đứt cơn nghiện đó có thể được thực hiện, nhưng cái thói quen của cơn nghiện vẫn làm cho người đó gai rất khó chịu. Cho nên khi nghe giảng đó, họ có cảm giác giả dưỡi bằng thần và buồn ngủ. Vì đó tâm thức bị rơi vào trạng thái tùy biên, tức là nó không sáng suốt để tiếp nhận. Và do đó con đường chuyển hóa đối với thành phần này nó khó hơn rất nhiều lần so với thành phần của tội phạm. Ngoài ra còn có những trung tâm như là nuôi dưỡng người già, trung tâm tàn tật, trung tâm khuyết tật, trung tâm khiếm thị, trung tâm câm điếc, trung tâm cô nhi. Các trung tâm đó đều là đối tượng bị khổ. Các phương tiện về đời sống vật chất của họ không được đủ đầy, và có nhiều người từ lúc mới sinh ra đó đã phải sống vào cái tình cảnh lệ thuộc vật chất ở tình thương và sự cứu giúp của con người. Vì vậy đó, nếu chúng ta không gieo rắc và tiếp tục các hạt giống của tình thương như thế đó,
thì họ khó có thể tồn tại một cách lâu dài được.
Các hạt giống của tình thương và các hoạt động tình thương của các hội đoàn từ thiện trên khắp thế giới, bất luận tôn giáo, chính phủ hay là phi chính phủ, được quan niệm giống như là từng giọt nước rải vào trong sa mạc. Mỗi một giọt nước bị tạo ra sự bốc khói, thế nên nó không thấm béo vào đâu. Do đó, để giúp cho các chúng sanh bị tội và khổ vượt qua được cái nỗi khổ tâm, để chuyển hóa cái tội của mình, chúng tôi đã áp dụng cái công thức lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư, là nơi nào đang đói đó thì cho vật thực để ăn, khác á tặng nước để uống, không có áo quần thì tặng y phục để mặc, rồi sau đó mới tặng cho họ các pháp vị nhiệm màu, thì lúc đó việc tiếp nhận Phật pháp mới có thể được diễn ra thuận lợi. Đây là một điều hết sức là thiết thực. Trong lúc chúng ta làm từ thiện, phần lớn chúng ta có khuynh hướng là rải các hạt giống, nhưng là cơ hội gieo phước báo là hết, mà chúng ta không thấy là cái nhu cầu tiếp tục của việc theo đuổi các hạt giống từ thiện này đối với đối tượng đó cần một khoảng thời gian nhất định kéo theo sao. Và do vì làm theo thói quen như thế, chúng ta không có kết quả chuyển hóa nào ngoài các hạt giống từ bi đơn thuần. Do đó chúng tôi đã làm, cứ mỗi một phần quà, cứ mỗi một gói bánh, cứ mỗi một gói mì đều có một câu Phật ngôn khác nhau dán vào, tặng cho họ các câu Phật ngôn như là một dưỡng chất về tinh thần và tâm linh. Có nhiều người cảm thấy không cần đến, có nhiều người phỉ nhổ, có nhiều người cảm thấy mê tín dị đoan, có nhiều người cảm thấy đây là một nhu cầu. Dù là phát xuất từ một thái độ tâm lý nào, khi đối diện và đọc được những câu như thế thì cái nhận thức về nội dung của câu này cũng đã được đưa vào trong não dạng của chúng ta bị tội và khổ. Đến một lúc nào đó khi đối diện với những nỗi khổ đớn đau mà họ vượt qua không được, thì ý niệm về nội dung đó được trỗi dậy trong đầu của họ, và họ sẽ bám vào nó như là một cái phao để vượt qua được cái cơn sóng ba vào ba đầu sóng dài ở trong cuộc đời này, và nhờ đó họ có thể làm mới chính mình, tái sinh lần thứ hai. Do đó nếu việc từ thiện chỉ đơn thuần là từ thiện mà không gắn liền với các hỗ trợ về sự chuyển hóa tâm thức, thói quen và hành động đó, thì giá trị của từ thiện đó, nó chỉ là việc mang lại cơm ăn áo mặc, tức là giải quyết cái nghèo. Trong khi đó đó, cái thuật ngữ chúng sanh tội và khổ đó nó không bao gồm cái nghèo, bởi vì cứu cái nghèo chúng ta sẽ không bao giờ cứu hết được. Quốc gia giàu nhất gì như là Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến về phương tiện hiện đại ở phương Tây này cũng có những người nghèo, cũng có vô số người ăn xin. Do đó việc giúp đỡ như thế sẽ không giải quyết được vấn đề ngay tận gốc rễ của nó. Cái đối tượng mà chúng ta quan tâm là cái nỗi khổ và niềm đau mà vốn con người có thể vấp phải ngay cả trong cái điều kiện hoàn cảnh đầy đủ phương tiện và tiện nghi vật chất nhất. Cho nên là chúng ta cứu ngặt quan trọng hơn là cứu nghèo. Cứu ngặt do thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật gây ra, hoặc là những tai nạn do chính con người tạo ra như là giết chóc, cướp giật, hoặc là bất cẩn dẫn đến tai nạn giao thông, uống rượu dẫn đến sự đập phá, đâm chém, ẩu đả, vân vân. Những tai nạn do con người và tai nạn do thiên nhiên đó, nó cần đến những sự hỗ trợ lập tức của những người mang hạt giống và tâm nguyện của lòng từ bi. Nếu không làm điều đó kịp thời đó, thì sự tái phục lại cái sinh hoạt thường nhật đó sẽ trở thành như là một thách đố, và người đó sẽ mất đi hết tất cả những suy nghĩ tích cực để làm mới lại cuộc đời của mình. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ qua đối tượng nghèo, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái nghèo không phải là cái quan trọng, mà là cái khổ mới là cái quan trọng. Do đó để dứt điểm được cái nỗi khổ, chúng ta phải có những phương tiện và những dược chất tâm linh của Phật pháp. Chúng ta có thể dùng nhiều hình thái khác nhau. Các chúng sanh bị tội và khổ trong các trung tâm như vừa nêu, phần lớn là có một cái trình độ học vấn rất thấp. Họ là những người thuộc về tầng lớp dao động và không có những cái phương tiện để tiếp xúc với các loại hình văn hóa giáo dục cao. Cho nên việc đưa Phật pháp vào những chỗ này nó phải thích ứng với căn tính của họ thì mới có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi đã ý thức chọn những cái câu chuyện Phật giáo, chuyện cổ dân gian mà có yếu tố Phật học vào. Tại vì những cái câu chuyện như thế đó, ai cũng có thể đọc và hiểu được. Nó có thể ngấm ngầm ở trong tâm thức của họ. Thậm chí có những câu chuyện được đưa vào trong đây như là một cái tủ sách Phật học cần thiết. Nó không mang bất kỳ một khái niệm Phật học nào mà vẫn có một tác dụng tích cực chuyển hóa tâm thức của họ. Miễn là nội dung của nó mang những yếu tố Phật pháp và có giá trị chuyển hóa như chính yếu tố của Phật học, thì việc ứng dụng vào đó vẫn có thể được xem là một phương tiện cứu giúp cho chúng sanh tội và khổ vượt qua được những áp nạn mà họ đang gặp phải. Do đó chúng tôi rất kính mong nếu ai đó trong chúng ta có những hoạt động từ thiện, chỉ thông thường là đưa vào các trung tâm, hay đến chúng ta tặng được vài câu, những lời nói chia sẻ an ủi rồi về, tôi cho rằng nó sẽ không có kết quả dứt điểm. Vì đó chúng ta cần đến một sự hợp tác rất là bài bản để cho hoạt động từ thiện đó nó có kết quả như ý của nó. Cái công thức tâm lý mà chúng tôi ứng dụng đó là mưa dầm thấm đất, tức là muốn chuyển hóa tâm thức của một đối tượng bị tội hay là khổ, không phải chúng ta chỉ đến đó một lần hai lần là đủ, mà phải lặp đi lặp lại một cách có phương pháp và trình tự. Ở buổi đầu nói đề tài gì, buổi thứ hai nói đề tài nào, để dẫn dắt tâm thức của họ có được những hỗ trợ tích cực để thay họ chính tòa. Thì nếu chỉ đơn thuần là các vật thực công đó, thì đôi lúc họ có thể trở thành như là một gánh nặng xã hội từ ngay cái mặc cảm tự ti của bản thân họ. Họ một mặt nhận lấy sự hỗ trợ của chúng ta, nhưng mặt khác họ lại có cái cảm giác rằng họ là con ký sinh trùng, là dây thùm gửi, là gánh nặng của thai nhân. Và do đó khi tiếp nhận những phẩm vật như thế, họ không có một cái cảm giác thoải mái nào để giải phóng được nỗi khổ vốn đè nặng ở trên cái sự bất hạnh do hoàn cảnh gia đình và điều kiện xã hội khó khăn gây ra. Cho nên các yếu tố của Phật pháp được đưa vào song hành với các yếu tố hiểu hỗ trợ về vật thực, làm cho họ giải phóng được cái mặc cảm đó, thì họ mới có thể làm mới được chính mình. Do đó chúng ta cần phải gần gũi với họ bằng nhiều phương cách khác nhau để giúp cho họ được sự nâng đỡ về tinh thần. Và chỉ với như thế thì kết quả của sự hóa độ mới có thể có bạc một cách lâu dài. Các hoạt động của các hội đoàn từ thiện Phật giáo là vốn có được hạt giống từ bi theo tinh thần nhập thế cứu độ của đạo Phật. Bây giờ chỉ cần bổ sung thêm yếu tố thứ hai là đưa Phật pháp vào như một loại hình thực phẩm tâm linh cho các đối tượng này. Chúng ta đừng sợ rằng là trong số những chúng sanh mà chúng ta mang đến cho họ đó là những người khác tôn giáo với đạo Phật sẽ có thái độ kháng cự. Nếu cho biết rõ cái trung tâm mà mình sẽ đi đến là một trung tâm khác tôn giáo với đạo Phật đó, thì việc đưa vào các câu Phật ngôn đừng để tính tác giả của nó sẽ tạo ra một thái độ tiếp nhận rất là khách quan. Vấn đề trọng tâm không phải nằm ở chỗ chúng ta cho biết đó là của Đức Phật đó hay không của Phật đó, mà nằm ở chỗ là nhờ cảm động bởi lời hay ý tốt của những câu Phật ngôn này mà người ta được chuyển hóa. Cho nên bỏ đi tính tác giả của Đức Phật hay là một bài kinh, một câu kệ, một Phật ngôn, không sao cả. Dần dà khi họ được chuyển hóa rồi, trở lại với đời sống sinh hoạt thường nhật, có dịp gặp và tiếp xúc với đạo Phật, thì họ mới có cảm giác rằng những cái phao trước đây mà mình với vào để vượt qua nỗi khổ niềm đau không gì khác hơn là cái phao tâm linh của Phật pháp. Một trong những điều làm cho chúng tôi vô cùng xúc động khi đến trại giam K20 là tại đây có hai câu Phật ngôn được viết bằng một cái chữ rất là to cho tất cả các phạm nhân ra và vào sinh hoạt trong phạm vi của trại giam này nhìn thấy. Đó là cái vĩ đại lớn nhất của đời người, đó là đứng dậy sau khi vấp ngã. Cái câu khích lệ đó chúng tôi cho rằng như là một người thuộc hoàng pháp rất lớn. Và bên dưới, tổng giám đốc trại giam đã ghi tác giả của đó là Phật Thích Ca, nằm trong dấu hoạt đơn rất là trân trọng. Và một câu thứ hai trích từ Kinh Pháp Cú: nếu không tìm được người bạn đường bằng mình và hơn mình bằng đạo đức và tự giác, thì ta sống một mình như là con voi dữ sống, con voi chúa sống ở rừng sâu, không kết bạn với những con voi xấu. Phần lớn các nguyên nhân tội phạm đó, nó gắn liền với sự gần gũi theo cái công thức gần mực thì đen. Các bế tắc trong đời sống gia đình đã làm cho nhiều người thoát ly ra khỏi gia đình và có cảm giác chấn an rằng cái nỗi khổ niềm đau đó mình đã được kết thúc. Lần la với bạn bè xấu và trong một cái cảm xúc dâng trào không kiềm chế được, họ đã trở thành nạn nhân của hành động sai lầm. Và cuối cùng, mỗi một sự ân hận xuất hiện đó làm cho họ có cảm giác rằng là hồi đầu đó đôi lúc vẫn chưa giúp cho họ trở về với bến bờ của an vui và hạnh phúc. Chính như thế đó, các sự hỗ trợ bằng những cái câu Phật ngôn có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chúng tôi đã hỏi ông Thượng tá Phùng Văn Yến, giám đốc trại giam K20 này, rằng là các trại giam còn lại ở trên đất nước Việt Nam có nơi nào có hai câu Phật ngôn mà anh đã đem ứng dụng vào trong đây hay không? Ông nói không có. Chúng tôi hỏi lý do tại sao mà ông lại chọn hai câu đó này. Ông bảo rằng là tôi tình cờ bắt gặp được những quyển sách của Phật pháp và tôi thấy hai câu này có giá trị sâu sắc quá, cho nên tôi đã yêu cầu người ta viết lên. Mặc dù thì có thể đó là điều cho phép hay không cho phép không quan trọng, mà quan trọng là tôi thấy rằng nó chính là một yếu tố tâm thức rất quan trọng để giúp cho các phạm nhân này vượt qua được cái quá khứ tội lỗi đen tối của mình. Ý câu Phật ngôn đó muốn nói rằng là trong cuộc đời này, trong chúng ta đây, ít nhất cũng có một lần vấp ngã. Vấp ngã về luật pháp, vấp ngã về tự thân, vấp ngã một cách người khác biết đến hay là vấp ngã một cách thầm lặng. Và có nhiều người đã trở thành tê liệt sau sự vấp ngã đó, không đứng dậy được lần thứ hai với những nỗ lực chân chánh nhất. Hoặc là có nhiều người sau những cái vấp ngã rất là bình thường, lẽ ra họ phải cần đứng dậy bằng chính bàn tay, bằng chính hành động, bằng chính nhận thức sáng suốt trong cuộc đời để làm mới tái sinh lần thứ hai. Nhưng họ đã bỏ qua cơ hội. Khi tiếp xúc với một câu Phật ngôn đó, làm cho họ phấn chấn hơn, vững tin hơn. Vì đây là cái câu nói của một bậc đại giác. Giá trị chân lý và khích lệ đạo đức của nó đó, nếu không có tích cực ở hiện tại thì tối thiểu nó cũng có tích cực ở trong tương lai. Cho nên người ta dễ dàng thực tập hơn. Khi chúng tôi mang những sâu chuỗi 18 hạt vào đây, chúng tôi rất là lo lắng không biết rằng là những người quản lý trại giam cho phép mình tặng những sâu chuỗi đó cho các phạm nhân hay không. Và các phạm nhân có sử dụng sâu chuỗi này để niệm Phật như sự hướng dẫn của mình hay không? Những nỗi lo đã được vượt qua khi cái sâu chuỗi đầu tiên giơ lên và 5-7 người tới để chụp lấy cái sâu chuỗi vì họ nghĩ rằng có được cái cơ hội niệm Phật như thế, tội của họ sẽ được giảm và họ mau được ăn xá trở về đoàn tụ với gia đình. Cho nên trong lúc con người bị tội và khổ đó khống chế hoành hành, thì cái nhu cầu xuất ly khỏi nó dễ dàng được thực hiện hơn là những đối tượng con người đang sống ở trong sự sung sướng và hạnh phúc. Rất nhiều người ở trong cái hoàn cảnh như thế đã thỏa mãn, và do đó khi ai khuyến khích đi chùa để phát triển về tâm linh, để gieo trồng những phước báo, họ nói thôi bà đi đi, tôi đâu có tội đâu, tôi phải đi. Làm như thế đi chùa là để rửa tội, hoặc một cách thức gián tiếp khác cho thấy rằng là đối tượng đi chùa là những người tội phạm. Không vi phạm luật pháp hoàn toàn không có phước báo gì hết. Tức là từ bỏ con đường xấu chỉ là một cái cơ hội để không bị rơi vào cái nanh vuốt của luật pháp và kết thúc tại đó. Còn muốn có phước báo, hạnh phúc, đời sống bình an lâu dài ở đời này và đời sau, thì chúng ta không còn cách nào khác là phải tu đức và tạo phúc một cách bằng thái độ phát tâm với lòng hỷ xả, thấy nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là nỗi bận tâm của mình, và do đó giúp đỡ họ như là một trách nhiệm và như là một niềm vui. Ở trong kinh Tạng Pali có nêu ra về cái tiến trình tâm lý ba bước mà chúng ta có thể tham khảo rất là có chiều sâu: vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Vị ngọt là điều kiện hoàn cảnh thuận lợi với nhiều hạnh phúc, với nhiều phương tiện để thỏa mãn các hạnh phúc này. Và phần lớn con người chúng ta ngã vượt quỵ ở trong vị ngọt của cuộc đời, giống như tình trạng con kiến nó bị cái sự hấp dẫn của mật và đường bò trên nó, càng nhiều chừng nào thì sự lúng lúc sâu sẽ diễn ra ở trên đó, và cuối cùng nó sẽ là cái con vật nạn nhân chết ở trên đống mật ngọt này. Thì con đường xuất ly của nó cực kỳ khó khăn bởi vì cái yếu tố hấp lực của nó quá lớn. Vị đắng đó được hiểu như là nỗi khổ niềm đau, hoàn cảnh không thuận lợi, yếu tố không thuận duyên, các bối cảnh là chính trị của một giai đoạn lịch sử, sự chiến tranh tạo ra tình cảnh sanh ly tử biệt, ly tán, và sự hội ngộ của con người trở thành như là một thách đố, hoặc là giao tới tiếp xúc với những con người là mỗi khi đó sự tiếp xúc lại có mặt đó, thì sự chướng tai gai mắt cũng đồng thời có mặt. Thì các hoàn cảnh như thế đó làm cho con người đang sống ở trong vị đắng, mà nói theo dân gian Việt Nam là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói ra thì mặc cảm, nói ra thì bị xúc phạm, ta biết đến những cái điều chưa đẹp, chưa tốt ở trong gia đình mình, trong bản thân mình. Nhưng mà không nói ra đó thì mình phải sống giả vờ rằng mình đang được hạnh phúc và thỏa mãn trên nó. Và cái mâu thuẫn nội tại tâm lý như thế nó trở thành như là một nỗi thách đố dằn xé lương tâm của chúng ta rất là nhiều. Có nhiều gia đình tại Việt Nam đó được các bằng khen là gia đình văn hóa, theo cái tiêu chí là vợ và chồng sống rất là hiểu biết, chung thủy với nhau, giáo dục con cái với tinh thần trách nhiệm để cho con cái trưởng thành một người hữu ích trong xã hội. Và cách trưng bày trang trí trong gia đình từ trong nhà cho đến ngoài nhà đều tươm tắt, phù hợp với các quy định của luật pháp, môi trường sống và văn, làm cho họ có được một cái danh hiệu là gia đình văn hóa mẫu mực. Nhìn trên thực tế trong số đó có nhiều gia đình là nỗi khổ điềm đạo, vợ và chồng không hề nói với nhau khi đối diện với nhau trong nhà, nhưng khi ra ngoài xã hội họ phải mặc ứng với nhau là hai người đang chăm sóc nhau, đang thương yêu nhau, nhắm tay dìu dắt với nhau như là một tấn tuồng. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với những gia đình như thế, và chúng tôi đã yêu cầu họ thay vì các vị đóng tuồng giả thì tại sao các vị không chịu đóng tuồng thật? Nếu mình không đóng tuồng thật được đó thì thà thôi tách ly ra, đường ai lấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Xa nhau thì nhớ, mà gần nhau thì sầu. Cho nên cái lẳng quẳng của dòng cảm xúc và bất hạnh, rằng mình sợ bị cuộc đời phê bình chỉ trích, thấy cái hoàn cảnh gia cảnh và có những cái khó khăn trong bản thân mình tạo cho mình một mặc cảm rằng mình là nạn nhân của một đời sống không được hạnh phúc, làm cho nhiều người phải bưng bít nó, tô hồng nó và giả vờ rằng mình không hề đối diện với nó bất cứ một giờ giây phút nào. Và cứ như thế thì nỗi khổ niềm đau lại xuất hiện một cách rất là thường trực với chúng ta. Các phức cảm tâm lý của những gia đình như thế cực kỳ khó giải quyết. Ở bên ngoài xã hội, họ là một gia đình mẫu mực. Nhưng bên trong đó, họ mặc định với nhau không hề cho con cái biết. Vì họ nghĩ rằng cho con cái biết là tạo tính cách nạn nhân trong tâm thức con cái, trong cái tuổi mà lẽ ra chúng cần phải có cơ hội và có một cái quyền con người căn bản để sống được hạnh phúc với sự hạnh phúc của cha mẹ, với tư cách như là vợ và chồng chung thể với nhau. Nhưng trên thực tế, rất nhiều gia đình đã không có được điều đó. Cái suy nghĩ muốn đem cái phần thiệt thòi về phía mình, ngậm đắng nuốt cay để cho con cái được hạnh phúc, đã làm cho con cái được trưởng thành, nhưng bản thân họ vẫn bị rơi vào cái nỗi khổ niềm đau mà không giải quyết được. Do đó, cần phải nói với nhau để tháo gỡ những bế tắc, thay vì chúng ta có thói quen nói về nhau. Nói về nhau là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai đang tâm sự, phê bình, nhận định, đánh giá, khen và chê về một đối tượng thứ ba đang vắng mặt. Các thái độ nói về nhau như thế có thể dẫn đến một tiến trình căng thẳng, vì đối tượng đã không có mặt, cho ta được quyền tấn công, được quyền chỉ trích ở cái thái độ mà chúng ta thấy rằng là cần thiết nhất hoặc là thích nhất, mà không sợ bị mất lòng, không sợ bị người ta kháng cự. Khi chúng ta nói với nhau là chúng ta mặt đối mặt, ngôi thứ nhất đang đối diện với ngôi thứ hai, nhất về phương diện giao tế trong xã hội đó, buộc chúng ta phải có cái lịch sự tối thiểu, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Và nếu chúng ta có sự thực tập về cái đạo lý ái ngữ trong nhà Phật, nói những lời mang tính cách khích lệ, mang yếu tố đoàn kết, mang chất liệu xây dựng, mang dưỡng chất của sự phấn chấn vươn lên đối với những con người đang bị sụp đổ, thì những sự hỗ trợ đó sẽ giúp cho lời nói này như là một phương thuốc rất là cần thiết. Cho nên nói với nhau sẽ giải quyết được nhiều bế tắc hơn là nói về nhau. Có nhiều người nóng quá, gặp đối tượng mà mình có thể hiểu lầm, hoặc là bị bế tắc với một cái gút nào đó cộng với những nỗi đau trong quá khứ vốn có, thì sự đối diện đó là một sự bùng phát như là lửa sơn. Nhưng nếu chúng ta hiểu được rằng là các gốc rễ của nỗi khổ niềm đau đều có những nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, khách quan và chủ quan, mình và người, hoặc là bao gồm các yếu tố đó, thì chúng ta cũng không cần phải bận lòng trước cái phản ứng quá thô kệch của người thiếu hiểu biết về cái nghệ thuật dần làm chủ được cảm xúc của họ. Ứng xử như thế, chúng ta đã tạo ra được một cái mặt bằng rất là căn bản để cho người sân hận và thù hận của chúng ta trút được nỗi khổ niềm đau của họ ra bên ngoài. Họ thỏa mãn về cái tôi, dẫn đến sự thỏa mãn về cảm xúc và làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó được lắng dịu ở một phần nào đó. Sau đó chúng ta có dịp lân la tiếp xúc, chia sẻ giải bài, thì cơ hội bế tắc này có thể được tháo gỡ. Khi ứng dụng những câu trích dẫn từ các bản luận ở trong truyền thống văn học của Phật giáo đó, chúng ta nên lưu tâm. Ứng dụng đúng tình huống đó thì có giá trị chuyển hóa, ứng dụng sai căn cơ đó có thể dẫn đến phản tác dụng hay là tác dụng phụ. Chúng tôi xin nêu một ví dụ về một trong 10 điều tâm niệm được trích dẫn từ luận Bảo Dương Tam Muội mà phần lớn các Phật tử Việt Nam trong vòng 40 năm qua đã thuộc lòng. Hoàn ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát.
Cái câu nói này nó như là một cái triết lý để thiết lập cái tính cách bản lĩnh trong chịu đựng. Khi mà chúng ta thấy rất rõ từ lương tâm và nhận thức sáng suốt của mình rằng mình không phải là tác giả của một điều xấu do người khác hiểu lầm, vu khống, dẫn đến tiến trình của phê bình chỉ trích một cách thức rất là gay gắt. Nhưng nếu như chúng ta cứ áp dụng cái câu đó trong tất cả các tình huống còn lại, thì cái tác hại của nó đó không chỉ có mặt đối với bản thân mình mà còn đối với cộng đồng và tha nhân. Từ đó đó, cái tôi mong muốn được có cái bản lĩnh của sự chịu đựng đó, đã làm cho họ phải chịu đựng một cách sai lầm. Có nhiều cái nỗi khổ, niềm đau, chỉ cần nói với nhau vài ba câu, vài ba phút, vài ba tiếng là có thể dẫn đến hiểu biết nhau và cảm thông nhau. Nhưng vì sợ nói dẫn đến sự phán đoán người khác là có tịch mới rụt rịch, có nghĩa là mình là tác giả cho nên mình mới giải bài trước, làm cho nhiều người thúc thủ như là con rùa rút cái đầu và tứ chi nó vào trong cây mai, và cuối cùng nó có cảm giác trấn an rằng nó đã thoát khỏi hết tất cả các nanh vuốt của lời phê bình chỉ trích và sự hiểu sai lầm của người khác hay là cố tình vu khống của tha nhân. Nhưng trên thực tế, cái gút mắt của nỗi khổ niềm đau này vẫn còn y nguyên và có khuynh hướng gia tăng ngày càng rộng, ngày càng nhiều, ngày càng sâu ở trong vùng tâm thức của họ, và biến cho họ trở thành một nạn nhân khổ đau nhiều hơn. Trong các kinh điển của Phật giáo, nhất là kinh Tạng Pali, đối diện trước những cái lời vu khống hoặc là nhận định sai lầm về Đức Phật, chẳng hạn như có một vị Bà La Môn cho rằng Đức Phật là người chủ trương yếm thế, Đức Phật là người chủ trương nội nhiệt, Đức Phật là người chủ trương tất cả những tiêu cực ở trong cuộc đời. Sau khi nghe một cách trực tiếp từ người hiểu lầm mình, Đức Phật đã mỉm cười với một sự thông cảm. Sau đó Ngài không hề im lặng, mà Ngài nói không phải với tính cách thanh minh và thanh nga, mà nói với như là một chức năng tuyên bố chân lý để cho người đối diện và người phát ngôn những điều sai lầm với chúng ta có được cơ hội hiểu đúng được bản chất của vấn đề. Việc còn lại là sự xử lý của người nghe, tức là người phát biểu. Nếu người đó thông qua sự giải bài chân lý mà vẫn không cảm thông vì cái nỗi nghi, thì họ vướng vào cái gút về phương diện của chính họ, còn bản thân ta với trách nhiệm đã tháo gỡ được cái gút quan khiên quán trái quan gia trái chủ rồi. Đức Phật đã làm công việc tuyên bố chân lý như thế trong rất nhiều tình huống khác nhau, mà chúng ta chưa từng thấy một tình huống nào Đức Phật chỉ im lặng một cách vĩnh viễn từ đầu cho đến chí cuối. Ngài dạy chúng ta công thức: nếu những điều nghi vấn của người khác, thậm chí bao gồm những lời phê bình và chỉ trích cộng với những lời khen tiếng chê, nếu là có thì phải trả lời này: điều này có trong chúng tôi có làm những điều đó. Còn ngược lại, nếu không có thì Đức Phật dạy: điều này không có trong chúng tôi, tất cả những điều suy nghĩ chỉ là một sự hiểu lầm. Và Đức Phật đã làm như thế. Công thức mà Đức Phật làm rất hay, chúng ta có thể học được. Ngài nói rằng phải Sa môn Gotama tôi là một người chủ trương yếm thế. Người ta nghe giục mình, có người nghe đồn lặp đi lặp lại. Bây giờ hỏi Đức Phật để nhờ Đức Phật xác chứng, thì Ngài lại xác quyết: ồ, tôi là người chủ trương yếm thế. Nhưng cái vế thứ hai mới là cái vế hấp dẫn. Ngài nói tiếp: cái yếm thế của tôi là yếm chán nản và ghét bỏ cái lòng tham, lòng sân, lòng si, các cái phân biệt đối xử về vị thế xã hội và những điều bất bình đẳng trên cuộc đời này. Bản chất cuộc đời nó luôn dày đẩy những cái đó, chúng tôi yếm những cái như thế về bản chất cuộc thế. Còn đối với quan điểm chủ trương đoạn diệt, Đức Phật đang phải Sa môn Gotama tu là người chủ trương đoạn diệt. Nhưng đối tượng của sự đoạn diệt ở đây không phải không tin có đời sau, mà là đoạn diệt lòng tham, đoạn diệt lòng sân, đoạn diệt lòng si, đoạn diệt hết tất cả những tâm lý thái độ tiêu cực của cái tôi. Nhờ đó chúng tôi trở nên là người rất là hạnh phúc,
và hạnh phúc đó là một cái gì đó rất là bền vững và lâu dài. Chúng ta thấy Đức Phật đã sử dụng những ngôn ngữ rất là khéo léo để giải thích, làm cho cái người hiểu lầm Ngài từ một cái tư thế kháng cự chống đối quay về trở thành một cái người ủng hộ và trở thành như là một vị hộ pháp. Do đó, nói với nhau có thể giúp cho nhau cảm thông, còn yên lặng trong sự hiểu lầm là một quả mìn. Cái quả mìn đó có thể xuất hiện dưới hình thái là một chiến tranh lạnh rất căng thẳng. Chúng ta gặp nhau, nếu lịch sự thì giao tới ứng xử như là những người ok, hello, how you, mà nay lại đi. Còn nếu chúng ta thô kệch hơn thì gặp mắt chúng ta trừng lên, người thì đỏ mặt, người thì tái mài. Các cái biểu hiện căng thẳng của lòng sân dẫn đến sự kháng cự như là đập bàn, xô ghế, phỉ nhổ, biểu tình chống đối, ném trứng thúi, ném cà chua, hoặc là tạo những hình tượng của người mình ghét đốt, hay là bán mà không thích thì đốt phong long. Đại khái, những thứ như thế nó đều là những cái biểu hiện của sự căng thẳng khi mà hai bên đối diện nhau trở thành như là lửa, lửa hực, lửa phực. Và càng ngày càng làm căng thẳng hơn. Còn chúng ta có dịp giải bài chia sẻ đó, thì cái gút ít nhất nó được tháo gỡ 50% về cái đối tượng bị hiểu lầm, hoặc bị tô hồng, hay là bị bôi đen. Mặc dù làm như thế, chúng ta vẫn không phải là người vướng vào cái tôi. Miễn là chúng ta đừng rơi vào trạng thái thanh minh thanh nga. Khi ai hỏi đến, chúng ta phải trả lời đúng như sự thật, những gì có và không có. Còn tin hay không tin, chấp nhận hay không chấp nhận, xóa bỏ cái mặc cảm, thành kiến đó hay không, nó lệ thuộc vào sự phán đoán và thái độ của người hiểu sai lầm này. Như ra là chúng ta phải có trách nhiệm để giải quyết những điều đó. Cho nên là việc mà đưa các câu Phật ngôn như là một cái hỗ trợ cần thiết cho dưỡng chất tâm linh, nó trở thành là một trong những phương tiện này giúp cho chúng sanh tội khổ vượt qua được nỗi khổ niềm đau của chính mình. Nó còn có rất nhiều cái phương pháp khác nữa. Chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ về đề tài cứu người tội khổ, và phần còn lại dành cho phần nhắn đáp. Xin quý thầy cô tri thức nêu những thắc mắc liên hệ đến đề tài, hoặc là bất kỳ những vấn đề gì chúng ta thấy nó cần thiết và hỗ trợ cho hạnh phúc, thì xin quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi, và trân trọng kính mời.
Kính thưa thầy, kính thưa các cha trong đạo tràng Viên Chiếu, con xin đại diện cho các chị em của con là Phật tử ở sắp tới đây. Có một vấn đề mà các anh chị em con thắc mắc, không biết là có luân xa hay không, tại vì có quý thầy thì mới có, quý thầy thì mới không.
Luân xa hả?
Dạ. Xin thầy giải thích dùm, không bao giờ thật.
Luân xa là một trong những cái trọng tâm của sự thực tập đối với các trường phái yoga và những trường phái nhân điện học. Thì theo các trường phái này thì mỗi một con người như vậy là có 7 luân xa. Thì theo vị trí mà tầm quan trọng của nó đó, nó cần thiết cho con người về phương diện sức khỏe của thân thể và sức khỏe của tinh thần. Ở trong nền y học của Trung Hoa và Việt Nam đó, thì các huyệt đạo đó nó có khắp đầy các kinh mạch của chúng ta. Mỗi một sự bế tắc về huyệt đạo đó dẫn đến những sự đau nhức về bệnh tật trong cơ thể. Do đó họ đã dùng một cái khái niệm là thông bất thông. Tức là nếu nó có được sự thông suốt của các huyệt đạo đó thì không có một sự đau nhức về bệnh tật nào. Và ngược lại đó, có sự đau nhức thì nó có sự rắc rối về huyệt đạo. Chúng ta có thể hình dung rằng là cái mạng sống của con người nó giống như một hệ thống của các ống cống. Nó có những cái nối kết ngã tư, ngã ba, ngã năm, ngã bảy và nhiều ngã khác nhau. Mỗi một sự áp tắc trong bất kỳ một cái ống cống trên cái hệ thống kinh mạch của cơ thể đó, nó có thể tác động một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến những nỗi đau nhất ở trong cơ thể và ảnh hưởng một cách trực tiếp về phương diện tinh thần là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên ý niệm và khái niệm về luân xa đó nó có thể khác với cái hệ thống huyệt đạo và kinh mạch, nhưng những cái sự ứng dụng nó về phương diện y học đó nó vẫn là tương đồng với nhau. Chỉ có điều là đừng cường điệu hóa nó về phương diện tâm linh. Lấy cái điển từ trời và đất đưa vào trong cơ thể qua những cái huyệt đạo của luân xa quan trọng nhất, làm cho con người có cái điều kiện để cường điệu hóa các hoạt dụng vốn mang yếu tố y học nhiều hơn là yếu tố tâm thức. Vì sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau nó liên hệ đến chuyển hóa tâm thức hơn là sự khai thông các huyệt đạo hay là các cái luân xa ở trên một cơ thể. Áp dụng cái cấu trúc các huyệt đạo thông bắt thống, chúng ta có thể hiểu rằng là dòng cảm xúc bị áp tắc ở chỗ nào đó, nó để lại sự đau nhất, tức là nỗi khổ niềm đau ở chỗ đó. Và do đó, chỗ nào bị đau, chúng ta phải giải quyết ở chỗ đó. Cái công thức trị liệu giải quyết nỗi đau của y học phương Đông là làm thế nào nạp vào ngay chỗ đó sự đau, cái nóng hơn, để nó làm tan đi những nỗi đau. Ví dụ là thoa dầu, hoặc là dùng tay mình áp sát, nó vẫn tạo ra một sự cọ sát, nhiệt xuất hiện, và nỗi đau đó nó được giãn nở, và nhờ đó nó được hết. Thì đối với sự trị liệu tâm thức cũng như vậy. Cái cấu trúc của tứ diệu đế với hai lớp nhân quả thuộc về thế gian và nhân quả xuất thế gian. Nhân quả đầu đó thuộc về nhân quả của khổ đau, nhân quả thứ hai thuộc về nhân quả của hạnh phúc, là dựa trên cái cấu trúc giải quyết nỗi đau ngay chính cây gốc rễ nên xuất phát nỗi đau. Do vì ý thức rất rõ như thế cho nên Đức Phật đã giới thiệu cái khổ của đau, cái quả khổ đó của đau đó lên đầu, gồm có 8 điều mà chúng tôi đã nói khi nãy: sanh, già, bệnh, chết, cầu mà không được, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội ngộ, và chấp trước vào các cái tổ hợp tâm vật lý này đều dẫn đến những áp tắc. Nếu Đức Phật không có cái nhìn bản lĩnh và tuệ giác thì Đức Phật đã không đem cái nỗi khổ niềm đau để chúng ta phải đối diện và không được quyền chạy trốn đó. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng chạy trốn hoặc là phủ định nỗi đau, xem nỗi đau có mà không thành có, thế đó không giải quyết được vấn đề một cách lâu dài. Trừ khi nào chúng ta đối diện với nó và thấy rõ được mặt mũi của đó là ở đâu, do cái gì tạo ra, thì chúng ta mới có cơ hội để nghiên cứu và tìm ra được cái quy trình nhân quả thứ hai là niết bàn và con đường đạt được nó. Cái cấu trúc của tứ diệu đế đó giống như là cái cấu trúc các bác sĩ của Tây y và Đông y tìm ra con bệnh. Cho đến lúc nào xác định được gốc rễ của cơn bệnh thì các bác sĩ và y sĩ mới cho phép chúng ta uống theo sự hướng dẫn của các thoa. Còn vội vã cho uống thuốc liền khi mà bệnh chưa được kết thúc, dẫn đến sự tử vong và các phản ứng phụ do thuốc gây ra là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nên y học phương Tây hơn bao giờ hết ý thức rất rõ về tính trách nhiệm đạo đức và y đức của một vị lương y và bác sĩ về phương diện này, để tránh những tình trạng sơ suất có thể diễn ra. Áp dụng công thức tứ diệu đế để giải quyết những nỗi khổ niềm đau, để khai thông những cái bế tắc của khổ đau đó, cũng phải là cái cách nhìn thấy rõ mặt mũi và bản chất của nó. Chúng ta phải thoa vào ngay chỗ đau. Cái đau của già phải nhìn nó là già, thì đôi lúc mình không muốn thừa nhận đó. Có người 70 tuổi kêu bằng anh cảm thấy hạnh phúc hơn là kêu bằng bác, bằng chú. Thì kêu bằng anh, mình có cái cảm giác đang sống là một cái thời trai tráng, bảnh bao, sức khỏe, làm được tất cả mọi việc. Còn xem mình là như là ông cụ đó, mình có cảm giác rằng mình trở thành thế hệ của Diệu Bảo Tàng. Và do đó phải đối diện với cái việc về hưu, mất hết các vai trò vị trí xã hội và bị người khác thay thế,
Rất nhiều người trong chúng ta bị cái nỗi ám ảnh đó, cho nên không muốn thừa nhận cái già là một cái già, và nó diễn ra như là một sự thật. Bệnh chết cũng như thế. Các hương linh không thừa nhận cái chết diễn ra, cho nên phải tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ và chấp nhận nỗi khổ niềm đau dưới hình thức ngạ quỷ. Như vậy nói một cách khác, không thừa nhận nỗi khổ niềm đau đang có mặt là không muốn khai thông các quyệt đạo bế tắc của nỗi khổ niềm đau. Cũng giống như là chúng ta không chịu vận chuyển các luân xa để cho cái cấu trúc y học trên sức khỏe đó nó được vận hành theo một quỹ đạo mà mỗi bước chân đi của nó chắc chắn phải mang lại hạnh phúc và tuổi thọ cho mình. Cái quan niệm Phật giáo vẫn thừa nhận có luân xa nhưng không cường điệu nó về phương diện tâm linh. Mặc dù chúng ta thấy rất rõ giữa thân và tâm nó có mối liên hệ hai chiều. Muốn chuyển hóa nỗi đau và các bế tắc hay là những cái bất thông của cảm xúc đó, chúng ta phải dùng đến rất nhiều pháp môn hành trì trong Phật giáo thì mới có thể vượt qua chúng một cách thành công được. Giờ đó chúng ta có thể vận dụng những cái hỗ trợ về các luân xa mà các tôn giáo khác có thể có ở trong việc trị liệu sức khỏe cho mình. Nếu mình chưa có những cái thói quen và chưa có những sự thích ứng về pháp môn thiền quán vốn cũng có thể làm khai thông những điều như thế, thì chúng ta có thể áp dụng một trong những cái phương pháp hành trì trong Phật giáo để khai thông những cái đau nhức trên cơ thể đó, như là sự khai thông các luân xa đó, là phương pháp lễ bái rất là y học. Cái phương pháp lễ bái đó nếu chúng ta biết vận dụng nội công và khí công trong việc đứng lên lại xuống, bày tỏ lòng tôn kính với Phật và các Bồ Tát được phước báo về phương diện này. Mặt khác đó, chúng ta có thể giải được những nghiệp quá khứ mà mình đã gieo trồng một cách vô tình hay cố ý mà bây giờ mình không còn nhớ đến. Và điều thứ ba là chúng ta có được sức khỏe. Thay vì chúng ta chỉ ngủ thể đầu địa một cách bình thường, thì khi lại xuống đó, chúng ta nên vận dụng khí công, hít vào hơi thở thật sâu và nhẹ nhàng đến tận bọng đái của chúng ta đang điền. Và chúng ta giữ cái trạng thái đảnh lễ như thế khoảng chừng 3 cho đến 5 giây tùy theo sức chịu đựng vốn có của mọi người, đừng tạo ra cái cưỡng lực khắc chế đó. Rồi đứng dậy một cách nhẹ nhàng, thoải mái và thở ra thật sâu và nhẹ nhàng. Sau đó, cái đảnh lễ kế tiếp được thực hiện. Làm được như vậy đó thì cái phần mà vận chuyển khí nó được lưu thông trong cơ thể, cộng thêm cái phần quán nếu cần thiết, có thể hỗ trợ cho việc giải phóng các đau nhất và bế tắc các quyệt đạo trên cơ thể này. Chúng ta phải hình dung rằng là trong cơ thể này nó có bất kỳ một cái ách tắc, cái gút nào trong cảm xúc, trong thân thể. Khi cái luồng khí với sự quán tưởng đi qua trên toàn thân như vậy, nó sẽ có cái tính chất là tẩy, rửa, phá vỡ. Và hình dung như thế, lặp đi lặp lại rất nhiều lần đó, thông qua sự quán tưởng và lòng tôn kính sẽ giúp cho chúng ta phục hồi được sức khỏe rất nhanh. Sự đứng lên đứng xuống như thế nó có được cái phản hồi cơ bắp và các phản hồi thần kinh. Nếu chúng ta vận dụng phương pháp và dịch căn kinh ở phương diện cái thế tấn, thế đứng đó, thì khi mà mình ngồi xuống rồi ngủ thể đầu địa như vậy đó, thì năm cái đầu ngón chân của chúng ta bấu vào trên mặt đất thật là chắc và hít vào thật sâu. Rồi khi đứng lên đó thì chúng ta nhíu hậu môn lại. Thực tập như thế làm cho thân và tâm thì có mặt cùng một chỗ và nó hỗ trợ cho sự thực tập chánh niệm chuyển hóa rất nhiều. Và làm như vậy lặp đi lặp lại mỗi một ngày khoảng 2 lần, mỗi một lần 49 lại. Không cần sướng danh hiệu của chư Phật, chỉ cần đứng lên lại xuống thôi là chúng ta đã có sức khỏe. Không cần phải đến các cái trung tâm thể dục dụng cụ đối với người nam, thể dục thẩm mỹ đối với người nữ, mà vẫn có thể có được cái thân hình thon thả thoải mái và phước báo lại gia tăng. Các luân xa như thế nó cũng được khai thông vì cái vận chuyển với sự quán tưởng phối hợp giữa khí công và tu tập quán chiếu đó, nó có kết quả như ý muốn. Nhiều vị hòa thượng sống đến 90 tuổi mà sức khỏe vẫn dồi dào, tâm thức vẫn sáng suốt, giảng kinh thuyết pháp như là cái thời 20 tuổi, 30 tuổi,
là nhờ các ngài thực tập cái pháp đảnh lễ như vậy. Có nhiều vị đó đã lấy kinh Nhiều Pháp Liên Hoa, một bản kinh quan trọng của Đại Thừa, cứ đọc một câu, có người đọc một chữ, một âm tiết thôi, là lại số một lại. Một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa dày trên 500 trang mà lại như thế, chúng ta thấy phải mất cả năm mới xong á. Nhưng mà có một sự phát nguyện rồi đó, thì hành giả đó có một sự đeo đuổi bền bỉ, và làm như thế là như một cái nghệ thuật để phá hết tất cả những cái ách tắc trong thân thể. Cho nên chúng ta có thể tham khảo những thứ mà thuộc các tôn giáo khác, nhưng nếu mình hiểu được đạo Phật thì sự tham khảo đó sẽ giúp chúng ta sử dụng nguồn kiến thức này trở thành một công cụ phục vụ cho sự tu tập. Mà không đó, mình có thể rơi vào trạng thái là đứng núi này trong núi nọ, tức là thấy các cái sự thực tập của các tôn phái khác, tôn giáo khác nó hấp dẫn hơn đạo Phật, nhưng mà là không thấy rằng trong đạo Phật cũng có những cái giá trị tương đồng, mặc dù khái niệm thuật từ và sự biểu đạt nó không hấp dẫn như là những điều luân xa như vừa nêu, mà giá trị của đó vẫn giống như nhau. Thì làm như thế thì chúng ta có được cả hai giá trị cùng một lúc. Dạ, xin nêu câu hỏi khác.
Câu hỏi là nếu như là đi khai để làm cho cái tâm và thân được hợp nhất mà theo cái phương pháp luân xa, thì nếu như có thể có một vài đạo tràng mà Phật tử ở trong cái đạo tràng đó họ theo cái bố sư của họ, họ theo thầy đó mà có những phương pháp họ không có thể làm, bởi vì họ nghĩ rằng theo với là cái thầy của mình thôi, và tính như vậy thì họ thì theo cái phương pháp của thầy đó hướng dẫn. Nếu như mà Phật tử đó mà họ đi ra ngoài không không khổ cũng của vị thầy của mình mà họ theo đuổi, thì như vậy có phạm từ hồi gì ở trong kỳ đường dây của hành của mình không? À, có ví dụ ở đây thì chúng con cũng có rất là nhiều phương pháp để mà ngoan về tâm linh, còn vấn đề là tăng cường sức khỏe về thân thì cũng nhiều phương pháp, ví dụ như là yoga, mà yoga cũng phải là một cái pháp môn mà có đức của Phật giáo, và đó là ngoài bên ngoài, cũng như là tập linh càng hôn cũng vậy, mà chỉ về vấn đề mà sức khỏe của cái thân mình thì trong cái kính mà là tức là cái quán mà số tức đó chúng ta có quán mấy thờ thì chỉ bị kinh đó mà thôi, thì chúng tôi quán hát các chúng con số mấy thờ, nhưng mà ngoài ra có những phương pháp khác nữa thì chúng con có thể thực tập được không, mà không đi ra ngoài thì bị khuôn khổ mà học quán chúng con theo một cái thầy chúng con lại có thể hướng dẫn.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chú đã đề cập đến các ứng dụng hành trì, vay mượn các hỗ trợ của các ngành khí công hay là luân xa hay là những hỗ trợ khác trong sự tu tập Phật giáo, với một cái niềm thao thức rằng là không biết điều đó nó có trái lại với các nguyên tắc hành trì trong Phật giáo hay không. Câu trả lời là không. Trường phái Thiếu Lâm như là một trong những loại hình võ thuật sâu sắc nhất của Trung Hoa đã vận dụng y học hỗ trợ cho sức khỏe, và trên cơ sở đó huấn luyện tâm linh. Cái đích điểm cuối cùng của võ thuật không phải là để chiến thắng một đối thủ, mà là vượt qua các bệnh tật và là các cái cám dỗ cảm xúc của con người. Cho nên nương vào điều đó thì sức khỏe con người có, mà khác á, người có nâng cao cái phần mà thực tập tâm linh, thiết lập được chánh niệm tỉnh thức đối với các hành giả thiền, nhất tâm bất loạn đối với các hành giả tịnh độ tông, và tam mật tương ưng đối với các hành giả mật tông. Trong lúc đưa những cái động tác với những cái bộ tấn khác nhau mà các võ sĩ của Thiếu Lâm tự có thể thực tập được. Tương truyền rằng là cái môn võ thuật này được tổ Bồ Đề Đạt Ma mang qua từ Ấn Độ, và nó đã trở thành như là một trong những phương tiện cần thiết nhất. Là bây giờ đó, các vị đến Thiếu Lâm vẫn có thể nhìn thấy được cái truyền thống ngàn đời đang diễn ra trước mặt chúng ta. Các tu sĩ Phật giáo ngoài những phương pháp thiền quán đều ít nhiều tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Có người thì lấy Thái Cực Quyền, có người thì dùng Thiếu Lâm, thậm chí có người dùng karate và đánh bóc. miễn là không lấy đó làm cứu cánh mà chỉ là một phương tiện để hỗ trợ cho sự tu tập và hành trì. Sức khỏe con người như là một cái hộ vệ cần thiết nhất cho sức khỏe tâm linh. Nó giống như là cỗ xe cần thiết cho sự sống. Nếu cỗ xe đó nó bị hư dàn đồng, bánh xe, các phương tiện chuyên chở nó sẽ bị mất hết ý nghĩa của nó. Cho nên là trong sự thực tập đó, quý Phật tử có thể áp dụng những sự hỗ trợ cần thiết dạy học để giúp cho sự hành trì có kết quả. Nếu quý vị để ý ở trong các cái khóa thực tập tu về pháp môn Tịnh Độ tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một buổi sáng trong những cái khóa tu 7 ngày, 2 tháng một lần, một năm gồm 6 khóa, các hành giả được thực tập thể dục gắn liền với niệm Phật. Ví dụ giơ tay lên, nghiêng qua trái, nam, nghiêng qua phải, mô, tới phía trước, a, là sao, di, rồi vận chuyển đà, và cuối cùng Phật. Mỗi một động tác như vậy đều gắn liền với việc thiết niệm, thiết lập chánh niệm tỉnh thức và nhất tâm bất loạn trong trong sự hành trì. Rồi khi ăn cơm, khi uống nước, rồi khi đi đứng, họ vẫn quen niệm bằng tâm danh hiệu của Đức Phật với những cái động tác tập thể dục hay là thi công tùy theo sở trường, sở thích của từng người. Chúng tôi cho rằng cái phương pháp vận dụng như thế rất là hài hòa và rất là hay, vì ngày nay xã hội công nghiệp hóa và mức độ công nghiệp hóa nó được toàn cầu hóa khắp mọi nơi mọi chốn đó, thì cái thời gian cho con người tập thể dục để giải quyết những bế tắc bệnh tật của cơ thể nó ít lắm. Con người đã trở thành một cái máy, và cái máy đã trở thành con người robot, nó thay thế vị trí của nhau. Thì đó, con người chạy đua với thời gian, cho nên là thời gian chăm chút cho thân thể này với lòng từ bi, nuôi dưỡng nó để nó phục vụ cho mình, nó không còn nữa. Cho nên là chúng ta có thể vận dụng, và vận dụng như thế vẫn rất là phù hợp với đạo lý và Phật, miễn đừng xem nó là cứu cánh của sự thực tập. Tương tự như thế, khi nãy chúng tôi yêu cầu là chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp đảnh lễ Phật đó, 49 lại là vừa, nếu có sức khỏe hơn 108 lại, như là một nghệ thuật để vận chuyển luân xa. Và sẽ là một sai lầm nếu chúng ta áp dụng phương pháp lễ Phật đó với cái mục đích duy nhất là tạo ra các giá trị y học về sức khỏe. Vì cái đó là cái phần giá trị đơn giản nhất ban đầu thôi. Còn giá trị cao hơn là giá trị tâm linh, chứ không phải nằm ở chỗ phước báo và sức khỏe. Vấn đề đặt ra mà chú thắc mắc là việc làm như thế nó có trái với những cái đạo lý hành trì mà vị thầy của mình hướng dẫn theo tông môn pháp phái hay không? Câu trả lời cũng là không. Có thể vị thầy không thích, thì chúng ta có thể thực tập điều đó ở nhà, thì chúng ta thực tập cho sức khỏe mà. Ở trong kinh đó, mô tả Đức Phật mỗi một ngày như vậy có khoảng 3-4 lần đi thiền hành, là để tạo cái sự thư giãn các cơ bắp, đặt ý thức chánh niệm ở trên từng bước đi ở mặt đất một cách rất là vững chãi và thảnh thơi, thì các tai nạn, bệ trượt té vân vân nó sẽ không có mặt. Nếu trong lao động chúng ta áp dụng công thức này thì cái tai nạn rủi ro lao động sẽ được hạn chế một cách tối đa nhờ chúng ta có được chánh niệm. Trong đi xe cũng như thế, việc mà Đức Phật đi thiền hành như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe của Ngài được đảm bảo, mà cái giá trị hành trì vẫn có mặt. Ngày xưa thời của Đức Phật đó, thì các phương tiện thể thao và võ thuật đó không có nhiều như ngày hôm nay. Chứ nếu có đó, thì có thể Đức Phật vẫn cho phép và sử dụng những cái phương tiện mà nó có thể hỗ trợ cho tâm linh. Vấn đề ở chỗ là cái mức độ hỗ trợ đó như thế nào, và cái quan niệm chúng ta về tính giá trị hỗ trợ của nó ra làm sao. Còn cương điệu hóa nó và xem nó là tất cả thì chúng ta sai lầm từ ngay cách thức tập vấn đề. Và khi có mặt ở trong chùa thì dĩ nhiên là chúng ta theo sự hướng dẫn tâm linh của vị thầy, tại vì thầy đã có sở trường về lĩnh vực này và phải vào theo cái quy luật của sự hướng dẫn đó thì nó mới tạo ra sự đồng tu với một cộng nghiệp, mà tính cộng hưởng của nó sẽ trải ở trên sự hành trì của chúng ta, làm cho chúng ta khi có mặt và thực tập rồi có kết quả đều với nhau. Chúng ta phải tuân thủ như thế. Còn về nhà đó, khi thực tập riêng thì chúng ta có thể áp dụng mỗi người mỗi phương tiện khác nhau, thay đổi đôi chút không sao cả, miễn là trọng tâm của hành trì nó phải được giữ thì kết quả sẽ có mặt. Xin nêu câu hỏi khác. Kính mời chú.
Trong cái phần mà thuyết pháp của thầy đó thì tôi thấy là thầy lặp đi lặp lại cái sinh lão bệnh tử và cái nỗi mà khổ đau của con người. Thì trong tất cả những cái quý vị ngồi đây và cái ưu tư của những người mà sống ở bên đất Mỹ này đó, là khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì con người sẽ đi tới lão và tử, và từ cái lão và tử đó rồi nó sẽ có cái sự cô độc khi mà mình lớn tuổi, và cái cô độc đó nó đưa con người tới cái khổ đau. Thì các con người mà khi lớn tuổi đó, sống ở trên đất Mỹ này đó, nó có những cái đó nó dằn vặt mình hoài, mặc dầu cái đời sống vật chất mình rất đầy đủ, gia đình rất là tốt, con cái thì nó lớn lên thì nó coi vợ với chồng nó cũng đi chỗ khác ở gì đó. Thì làm sao trong cái đời sống đất Mỹ này, đối với những người lớn tuổi, mình tìm được cái sự yên vui ở trong cái tâm hồn của mình trong cái tuổi gì vậy?
Đây là một câu hỏi mang tính cách ứng dụng lời Phật dạy ở trong sinh hoạt thường nhật, để giải quyết những cái bế tắc liên hệ đến bản chất văn hóa của phương Tây nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng đối với những người ở cái tuổi về già, tuổi xế chiều. Một trong những cái khó khăn lớn nhất, khó có thể con người có thể vượt qua dễ dàng đó, nằm ở chỗ là con người phải hài hòa giữa hai nền văn hóa khác nhau. Một bên đó là nền văn hóa Việt Nam sống với tình làng nghĩa xóm, và cái vui vẻ quan hệ của con người là có được cơ hội tâm sự, trò chuyện, giao lưu, đối tác trong tình làng nghĩa xóm này. Còn một bên đó là nền văn hóa phương Tây được luật pháp bảo hộ, tính cách riêng tư của con người, và do đó cái yếu tố của tình làng nghĩa xóm là không có. Chúng ta phải tiếp biến văn hóa trong phương diện này để không có những cái khái niệm và sự hồi ức dẫn đến sự tiếc nuối trong lúc chúng ta so sánh cái thời gian mình ở Việt Nam từ ông bà cha mẹ của mình ở tuổi về già và bản thân của mình trên một đất nước mà nền văn hóa đó có một quan niệm hoàn toàn khác. Thì lúc đó đó, ý niệm về sự cô độc cô đơn, không có con cháu đi thăm, không có người thân lai vãng, không có những cơ hội để tâm sự trò chuyện, nó không trở thành như là một nỗi ám ảnh mà có thể xuất hiện trong tâm trạng của chúng ta. Điều thứ hai, khi chúng ta làm quen với nền văn hóa mới mà yếu tố của môi trường yên tĩnh tại đây nó trở thành như là một cái sức thu hút rất là lớn đối với giới trẻ, thì ngược lại là nó là một nỗi ám ảnh của tuổi già. Thế giới phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, thích hợp cho giới trẻ hơn là thích hợp cho tuổi già. Các trung tâm dưỡng lão đó là cái nơi mà những người già vào để gửi gắm cái thân phận cuối cuộc đời của mình. Trong số những người già đó có những người bất hạnh hơn và con cháu bỏ rơi, và hồi ức lại khoảng thời gian trong quá khứ mình chăm sóc nuôi nấng cho nó trưởng thành như ngày hôm nay, và thậm chí bảo lãnh cho chúng có được công ăn sự nghiệp và thành công hạnh phúc trong cuộc đời này, mà bây giờ chúng lại ứng xử rất là bạc tình như thế, thì nỗi khổ niềm đau và sự cô đơn trỗi dậy hơn bao giờ hết. Do đó thích ứng với nền văn hóa của Hoa Kỳ và của phương Tây nói chung, chúng ta thấy là cái trọng trách của cha mẹ là làm thế nào cho con cháu được trưởng thành, và áp dụng thêm cái văn hóa tâm linh của Phật giáo là khi mình thi ơn và thực hiện cái ơn nghĩa cho con người, ở đây gần nhất là con cái của mình, mình không nên có bất kỳ một nhu cầu về một sự đền đáp lại nào ở trong tương lai. Trong khi đó một số người trong chúng ta lại có thói quen sinh ra một đứa con để về già có người chăm sóc, có người lo lắng, có người hiếu thảo, có người đền ơn. Quan niệm đó làm cho chúng ta trở nên cô đơn, khổ đau về tuổi về già, khi mà Còn cái chúng ta sống trong đời châu Á mới này, không xem đó là một chuyện hệ trọng, không xem việc làm không chăm sóc cha mẹ là một điều bất hiếu. Do đó, chúng ta phải thay đổi cái cấu trúc thói quen của nền văn hóa về hiếu thảo ở trong trong đời sống phương Đông. Thì việc có mặt ở trên Hoa Kỳ và đất nước ở các nước phương Tây này, nó không còn là một sức nặng đè lên chúng ta về phương diện nhận thức và cảm xúc. Thứ ba, chúng ta cần phải có những sự thực tập và những cái hoạt động để làm cho chúng ta cảm thấy rằng cái tuổi về già của mình nó có ý nghĩa như khi là chúng ta đang còn ở trong tuổi trẻ. Nỗi cô đơn xuất hiện khi chúng ta phải đối diện với cái tính cách vô nghĩa, vô vị của đời sống. Người già rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm. Những điều mình muốn làm bây giờ do sức khỏe kém, mình không còn điều kiện để làm được nữa. Và cái thay đổi về cái cấu trúc sinh học vật lý đó làm cho chúng ta trở nên chậm lụt hơn là thế hệ con em của mình, cho nên á mình sẽ không đủ sức để thích ứng một cách trọn vẹn với những diễn biến rất là chóng mặt trong cái thế giới hiện đại với nền công nghiệp. Và do đó thay thế nó bằng những hoạt động xã hội và hoạt động tâm linh sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi cô đơn. Ví dụ ở đây rất nhiều người đã thành lập ra các hội đoàn, hội đồng hương, hội cây cảnh, hội cờ tướng, hội đá gà, và thậm chí nhiều cái hội rất là ngớ ngẩn, ví dụ như hội đánh bài hay là hội rượu chè và nhiều cái hội khác nữa, với mục đích rằng là khi có mặt tương tác với nhiều người như thế này thì nỗi cô đơn khi đối diện một mình với mình trong tấm gương đó nó sẽ được vượt qua. Dấn thân vào các hội đoàn như thế nếu thiếu phương châm đó thì khi trở về nhà chúng ta lại cảm thấy rằng mình cô đơn hơn bao giờ hết, vì sự thỏa mãn tính cách tương tác với xã hội đó nó chỉ là một cái phản ứng thỏa mãn tạm thời thôi. Giống như trong lúc mà ăn cơm đó, chúng ta cắn vào một trái ớt cay quá, chúng ta bị phỏng ở cái vùng cuốn lưỡi này và cái dịch vị phải tiết ra để chữa cái sự phỏng đó, nó tạo ra một cái ảo giác là chúng ta ăn cơm ngon. Tiếp xúc với các hội đoàn và sinh hoạt hội đoàn mang một tính cách là đông vui thì trước nhất chúng ta sẽ bị hao, và thứ hai nó sẽ gặp rất nhiều nỗi phiền nếu hoạt động đó không phải là một hoạt động cần thiết cho tuổi già. Do đó nó có một sự lựa chọn thứ hai là con đường tâm linh. Dân dân Việt Nam nói là trẻ vui nhà, già vui chùa. Thì xem rằng cái mái chùa nó như là cái nơi gửi gắm tâm hồn của mình. Các thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó, thành công thất bại trong cuộc đời đã diễn ra đó, mà tư cách là lặp đi lặp lại nhiều lắm. Đến độ cho ta có cảm giác quả vô đơn chí với mình là chuyện rất bình thường. Rồi bây giờ chúng ta tìm kiếm được con đường tâm linh, và nhờ đi trên con đường đó thì tất cả những cái cảm giác như thế nó có thể được vượt qua một cách rất là nhanh chóng và lâu dài. Cho nên các sinh hoạt tâm linh nó lại có ý nghĩa cao hơn đối với tuổi già so với các cái sinh hoạt xã hội. Do đó nếu tại Hoa Kỳ này chúng ta sử dụng cả hai loại hình sinh hoạt văn hóa xã hội, nhất là đừng cứ gắn vào chính trị, bởi vì tuổi già mà gắn vào chính trị mệt lắm, bởi vì nó làm cho mình phải sống dậy một cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ với bất kỳ một lý do gì, thì làm cho cái sự bình an ở trong tuổi già không còn nữa. Mà tuổi già theo quan niệm của phương Tây là tuổi về hưu, hưu là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không nghĩa đơn thuần chỉ là nghỉ dưỡng, mà là phát triển tinh thần. Để cho tinh thần được vững chãi, thảnh thơi, thì cái nỗi cô đơn đó nó sẽ được vượt qua. Khi chúng ta có những cái hoạt động mà có giá trị thiết thực đó, thì cái sự vô nghĩa vốn tạo ra nỗi sợ hãi về cô đơn nó sẽ không còn. Và nhờ đó, sống tuổi già tại đây chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ở đây nếu chúng tôi không làm thì có bà cụ đang ngồi trước tượng, năm nay là 92 tuổi rồi. Và trong 3 ngày vừa qua đó, khi có mặt tại chùa Phổ Minh, rồi nhà hàng Andy Nguyễn, và tại chùa tu viện Viên Chiếu hôm nay đó, thì bà thì có mặt. Tiếp xúc với bà chúng tôi cảm thấy ấn tượng vô cùng là bà rất là hân hoan, vui vẻ, sáng suốt, khỏe mạnh. và hỏi bà nghe hiểu được hết không, mà nói hiểu là chuyện bình thường. Chúng tôi cảm thấy rất là thần phục và nói với bà rằng là mong sao trong tương lai chúng tôi có được phước báo về tuổi thọ như bà để làm được nhiều việc. Và bà gật đầu chúc thầy thành công. Những cái lời nói như thế không là làm cho thấy là bà là một người rất là năng động và tích cực, không cảm thấy buồn và chán trong tuổi già vốn có thể tạo ra trạng thái cô đơn. Hoặc là chúng ta có thể tham gia vào các cái công tác từ thiện hay là thiện ích xã hội. Ở tại Hoa Kỳ này, nếu muốn làm thiện thì có nhiều việc để làm, bởi vì cái nền văn hóa này khích lệ cái tính cách volunteer, dấn thân và tham dự của chúng ta nhiều hơn là cái nền văn hóa phương Đông. Hoặc là mình tới chùa làm công quả, nó có hàng trăm việc để mà làm việc này việc kia. Khi mình có đóng góp có giá trị như vậy thì cái tuổi già nó làm giảm đi tính cô đơn và nhờ đó tuổi thọ được tăng trưởng. Còn khi về già mình cứ nghĩ là hưu và có một cái bệnh xuất hiện nhỏ nhỏ lên như thế, mình nói thôi bây giờ tôi dưỡng bệnh thì cũng đồng nghĩa với dưỡng chết. Và từ đó mỗi một nỗi đau bệnh tật nhỏ nhỏ là mình cường điệu quá nó lên, cái nhức nhỏ nhỏ mình cảm thấy nó nhức vô cùng. Và do đó bệnh tật đó nó dẫn đến cái chết rất nhanh. Cho nên ở tuổi già mặc dù về hưu, chúng ta vẫn đừng ngưng hoạt động. Hoạt động công ích đó, nó sẽ làm cho tính ý nghĩa của xã hội, làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Trước đây tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó, tuổi nghỉ hưu là 55. Bây giờ đó, ngoài những yếu tố nghiên cứu về an ninh xã hội và nguồn ngân sách quốc gia cho các hoạt động này, đã làm cho họ nâng lên thành 65. Chúng tôi cho rằng đó là điều rất là cần thiết về phương diện y học, về phương diện vượt qua nỗi cô đơn của người già. Dĩ nhiên có nhiều người muốn mình về hưu sớm bởi vì làm chi cho nó mệt. Cái tuổi dưỡng hưu mà mấy chục năm đóng góp và có đóng thuế đàng hoàng, ở không mình vẫn đủ tiền để mà chi phí, cho nên làm không thích. Nhưng mà một điều chúng ta cần phải lưu ý đó, bớt đi sự lao động công ích hay là động tay chân của bản thân, thì cái già và bệnh sẽ xuất hiện với chúng ta sớm hơn. Cho nên tuổi về già có hoạt động, có sinh hoạt thì cô đơn không có, chẳng như thế sức khỏe có, chẳng như thế hạnh phúc có. Ngoài ra nó còn có nhiều cái hoạt động khác nữa, miễn là khi áp dụng cái trạng thái vô nghĩa trong cuộc sống mất đi thì chúng ta có được cái phương tiện để vượt qua sự cô đơn và buồn chán. Chúng tôi xin giới thiệu thêm là chúng tôi có hai buổi pháp thoại về vượt qua tuổi già cô đơn và vượt qua căng thẳng tuổi già. Một bài đấy thì giảng tại Melbourne, Australia năm ngoái, một bài thì giảng tại Trung tâm Người Già Tàn Tật Thành Lộc ở quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Thì hai bài này đó đều được phổ biến ở trên trang web tủsachphathoc.com. Viết thường, không có dấu, không có khoảng cách. Quý vị có thể tham khảo thêm vì trong đó chúng tôi trình bày là khá chi tiết. Rồi một bài nữa cũng nói cho người già ở trung tâm Thành Lộc là hạnh phúc hôm nay. Tức là gợi ý một số kỹ năng để giúp cho người già thiết lập được hạnh phúc hôm nay, bây giờ, tại đây. Chứ không phải chờ đợi đến việc tái sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở cái tuổi và ở cái thời điểm mà mình không biết rằng là cái việc mình thực tập nhất tâm bất loạn có được thành công hay không. Cho nên nỗ lực hôm nay và bây giờ với những cái phương pháp cụ thể đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi cô đơn. Xin nêu câu hỏi khác.
Bậc thầy, trong cái thông điệp Phật đàn Phật lịch 2000 năm, trong năm 1 của cái đệ tử tăng tổng cái thiền quán có cái võ đồng năng đó, là hiện nay thì tình trạng mà rất nhiều Phật tử ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi á, đi theo các tôn giáo rất nhiều. Một cái câu chuyện mà do bậc vị trưởng lão Hoa Thượng nêu ra một cái như vậy trong một Phật đàn thì chắc là rất là quan trọng để cho chúng con biết là cái thực trạng nó như thế nào, và những người Phật tử tại gia chúng con ở đây được đóng góp như thế nào.
Cảm ơn cho lời nhắc nhở vừa nêu. Trong nền tảng văn hóa của Việt Nam đó, thì vùng thôn quê chính là vành đai văn hóa của một dân tộc. Trước năm 1975 đó, thì mỗi một cái làng xã như thế đó, nó có ít nhiều một cái niệm Phật đường, hay là còn được gọi là một khu hội. hoạt động của một hương hội và niệm Phật đường đó như là một cái trung tâm tâm linh mà tất cả các cư dân tại vùng này có thể đến để thể hiện và thực tập. Nhờ đó đó họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Mấy mươi năm trở lại đây thì cái vành đai văn hóa đó đang bị khủng hoảng ở chỗ là cái tiến trình toàn cầu hóa và phương diện hiện đại hóa đó đã làm cho con người biến nông thôn trở thành thành thị. Và khuynh hướng khác là những người trong nông thôn, vùng sâu vùng xa, khi có điều kiện để trở thành những người gọi là cư trú ở trên thành phố. Trong số đó có rất nhiều các vị thầy tu và các Phật tử. Cái nhu cầu của sự di chuyển từ địa điểm vùng sâu vùng xa tới cái vùng nông thôn, cái vùng thành thị đó là nó thuộc về cái sở thích, cái nhu cầu của mỗi người. Khi cái dành đa văn hóa đó không được sự chăm sóc một cách có tổ chức của các hội đoàn Phật giáo, trong đó có chúng ta như là một người có trách nhiệm, thì vì lâu về dài đó Phật giáo sẽ mất đi cái dành đa văn hóa này. Và do đó đạo Phật có thể bị mất công. Phát triển ở đạo Phật ở vùng thành thị đó, nó không quan trọng bằng phát triển ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng cao nguyên. Bởi vì phần lớn các Phật tử tại trung tâm đều là những người biết hành trì, do tiếp xúc với nhiều vị đạo sư, nhiều vị tâm linh khác nhau từ nhiều pháp môn khác nhau. Cho nên thiếu sự tổ chức các khóa tu thì các Phật tử đó vẫn có thể sống trong hạnh phúc bằng sự thực tập của bản thân mình trên những hướng dẫn mà họ đã học được trong quá khứ. Còn tại những vùng sâu vùng xa đó, hiện tại đó thì nó gặp rất nhiều sự khó khăn. Quy kết trách nhiệm vào sự khó khăn đó không phải là giải pháp, mà nó có thể như là một lời biện hộ cho chúng ta trói bỏ và vượt khỏi những cái khó khăn này một cách đó, cho bản thân mình hơn là cho những người còn ở lại tại những cái dòng đai dành đại văn hóa đó. Cho nên chúng tôi mong rằng là cái hỗ trợ về phương diện bố thí đó, nó như là một cái dịp cầu cảm thông để thiết lập được cái tính cách khuôn hội và niệm Phật đường ở những nơi mà đạo Phật chưa có mặt tại đó. Để làm được việc đó, các tu sĩ khó thể thực hiện được một mình, bởi vì họ thiếu kinh tế, thiếu phương tiện. Sự phối hợp một cách đồng bộ giữa ba yếu tố: thứ nhất là những nhà hoằng pháp Phật giáo được huấn luyện về tâm sinh lý, về bối cảnh văn hóa bản địa, về những tương tác tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa địa phương, giúp cho họ có một hướng đi và sự hướng dẫn thích ứng với căn tánh của những người tại vùng này. Thứ hai là có một cái đối tượng Phật tử thuần thành dấn thân vào các vùng này để trở thành những ông từ, trở thành những ông thổ địa và trở thành những vị Bồ Tát Địa Tạng để giám sát và hỗ trợ cho những sinh hoạt tu học khi mà các nhà hoằng pháp đem các phương pháp vào, sau đó họ trở về chỗ của họ cư trú để dấn thân hoàn Phật sự các phần khác, thì cái tính cách tiếp nối Phật sự và tu học tại đây vẫn không bị gián đoạn và cắt đứt. Cái thứ ba, các hỗ trợ của hải ngoại về phương diện kinh tế. Chúng ta thấy rằng là cái giá trị khác biệt giữa đồng tiền trong nước và Mỹ kim đó nó cao, cho nên giảm bớt cái phần chi tiêu của cá nhân về phương diện ăn và mặc. Ví dụ 100 đô mỗi tháng, chúng ta có thể gộp lại 5-7 người như thế là có thể thiết lập được một cái niệm Phật đường và một cái khu hội nho nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Thì về lâu về dài, các hỗ trợ tương tác và phối hợp một cách đồng bộ này đó, nó sẽ làm cho cái dành đa văn hóa chúng ta đó nó rất là vững chắc, trở thành lớp lớp hàng hà. Và khi đến một mức độ nào đó tại địa phương này, các cư dân nương vào sự hỗ trợ ban đầu sẽ có thể thành lập ra các ngôi chùa trang nghiêm, có thể chứa nhóm được sự tu tập tập thể của nhiều người càng tốt. Và chỉ với con đường làm đạo như thế đó thì nó mới có thể được thành công trong một bối cảnh xã hội mà các hoạt động đó không được khuyến khích như rất nhiều năm qua và hiện nay. Cho nên nếu chúng ta nỗ lực một cách đơn lẻ và làm công việc hoàng đạo giống như là rải lúa, rải mạ trên đồng đó, thì mạ đó có thể xanh tươi trong vài ngày nhưng sau đó sẽ trở nên khô héo hoặc là bị ngập nước mà chết. Do đó nó phải có một cái hướng đi. Với những nỗ lực tập thể có phương pháp thì kết quả mới đạt được như ý. Cái mối bận tâm thứ hai là những cái vùng cao nguyên. Những vùng này trong rất nhiều năm qua Tinh Lành đã đi vào thông qua con đường của từ thiện xã hội. Họ có một cái điểm thuận lợi lớn là những người theo dân tộc đó có một niềm tin về một ông trời bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, mặc dù không ai trong số họ đã từng thấy mặt mũi của ông trời như thế nào, như Đức Phật đã từng phân tích ở trong kinh Tạng Pali rằng những người tu tập Bằng Niên chưa từng thấy phạm thêm một lần nào, do vì sự sợ hãi bị trừng phạt, niềm tin và sự tôn thờ phạm thêm vẫn tiếp tục diễn ra. Cái công thức tâm lý về nỗi sợ hãi đó nó cũng y hệt đối với những người ở vùng cao nguyên. Và nhờ đó đó, thay thế một cái ông trời bằng ngôn ngữ mà đẻ, bằng đấng Chúa Trời của Kinh Thánh á, là chuyện dễ dàng thực hiện. Vì thay đổi thôi. Mà hai nội dung này nó có cái phần tương thích với mẫu số chung như nhau. Và sau đó đó, người ta hỗ trợ kinh tế bằng những cái từ ngữ rất là có chỗ làm. Ví dụ, giúp cho một cái hộ ở cao nguyên nghèo, một con trâu. Thì người ta không nói đây con trâu cày ruộng, mà ta nói là trâu của Chúa. Tặng cho một ngôi nhà, người ta không nói là nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mà ta nói đây là nhà của Chúa. Hiến tặng cho một khác một bao gạo và các phương tiện để sống, thì đó là gạo của Chúa, thực phẩm của Chúa, sự sống của Chúa. Cái tính cách mà tin vào Chúa như thế gắn liền với các từ ngữ Chúa và lòng tôn kính được lặp đi nhập lại nhiều lần đó, dần dà làm cho người ta chấp nhận. Trong nỗi khổ niềm đau mà có ai tặng cho mình một cái phao để sống, trong khi té quỳ xuống ai tặng cho mình một cây gậy để đứng lên. Cái ân nghĩa tình người như thế nó khó bao giờ quên được lắm. Sau này dầu cho mình có phát hiện được rằng cái con đường tâm linh mình đã đi không phải là lý tưởng và không phải là đích điểm mình cần phải tới, cũng rất hiếm có những con người có bản lĩnh tuệ giác để vẫy tay chào với nó, vì cái rắm rối của tình cảm con người. Cho nên nếu chúng ta áp dụng lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư, hỗ trợ về phương diện kinh tế và vật thực, không phải với mục đích đổi đạo, và với mục đích là chuyển hóa tâm thức cho họ bằng những phương pháp pháp môn hành trì, thì họ sẽ tự cứu chính họ một cách lâu dài. Rất tiếc là các giáo hội Phật giáo của chúng ta, các tổ chức Phật giáo đã đánh mất sự quan tâm và dấn thân về lĩnh vực này, mặc dù đạo Phật có tâm chỉ, có pháp môn về điều đó bằng những lời nguyện của chư Phật. Do đó phải nỗ lực làm, mặc dù có rất nhiều khó khăn thì chúng ta mới có thể thành công. Cái đối tượng thứ ba là đối tượng vùng sâu vùng xa, vùng cao nguyên của tâm thức, tức là những người tù đày, những người tội phạm. Họ đang sống trong cái vùng đen của tâm thức, không nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra là một sự thật. Và họ ứng xử theo ăn quán giang hồ rằng nếu trong cuộc đời này ai tạo khổ đau cho tôi thì tôi có quyền tạo khổ đau gấp 2, gấp 3 để chấn át lại nỗi khổ đau đó. Đem ánh sáng Phật Pháp vào những cái vùng cao, vùng sâu, vùng xa như thế đó, là chúng ta đang thiết lập cái vành đai tâm linh trong các trại tù, trong các trung tâm cải tạo, trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Và như thế trong tương lai những cái này sẽ giảm đi một cách khá đáng kể. Do đó nó phải có sự hỗ trợ về lòng từ bi qua các hoạt động bố thí. Đây là con đường dấn thân mà đạo Phật đã nêu ra rất là sâu sắc. Bố thí làm đầu, tức là lấy tình thương làm nhịp cầu cảm thông, rồi sau đó muốn nói gì thì nói, sau đó muốn giảng đạo thì giảng đạo. Chỉ hiếm ai có được cái năng lực ngồi nghe Phật Pháp trong cái trạng thái một bao tử đối meo đối móc, bởi vì bao tử sẽ biểu tình tâm thức. Tâm thức ta sẽ không đủ bản lĩnh để kháng cự lại sự biểu tình của bao tử. Cái nghèo, cái đói, cái khát dẫn đến đa quán, dẫn đến tội tạo tội là điều có thể thông cảm được. Do đó, tất cả chúng ta, người công, kẻ của, người trực tiếp, kẻ gián tiếp, người trong kẻ ngoài hợp tác một bàn tay, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái tình thương thông qua các bàn tay hợp tác đó đó, nó sẽ nối cách dài về tới những cái nơi nghèo khó của Việt Nam. Thì lúc đó Phật pháp sẽ không còn là cái tình trạng đang bị giảm sút từ 85% thành 40% như hiện nay, và nó có chiều hướng sẽ gia tăng nếu chúng ta đồng lòng đồng dạ làm cho làm việc này.
Dạ bạch thầy, dạ con có hai câu hỏi. Dạ, câu hỏi thứ nhất á là làm sao để mà sống một cuộc sống an vui tự tại, mặc dù cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ khi mà cuộc sống có những cám dỗ vật chất. Và câu hỏi thứ hai là làm sao để mình duy trì và phát triển cái Phật giáo ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ này cho giới trẻ.
Hai câu hỏi liên hệ đến giới trẻ làm cho tất cả chúng ta cần quan tâm. Ở trong nước đó, chúng ta cũng đang đối diện với một cái khó khăn rất lớn là phần lớn đối tượng đi chùa là những người lớn tuổi. Và nhiều nhất ở trong số lớn tuổi này là người nữ. Đạo Phật chúng ta nổi tiếng với ba cái trọng tâm của bi, trí và dũng. Bi đó thuộc về trung tính, nam nữ đều có. Trí và dũng nó thuộc về hai đức tính mà phần lớn người nam phát huy nhiều hơn, vì người nam tượng trưng cho lý trí, người nữ tượng trưng cho tình cảm. Ấy thế mà các hoạt động Phật sự và tôn giáo cũng như là tâm linh của đạo Phật đó, thiếu sự tham dự của giới nam và đặc biệt là sự tham dự của giới trẻ. Vấn nạn đặt ra là trong một cái xã hội mà phương tiện vật chất với rất nhiều cám dỗ như là ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, thì đối với giới trẻ phải sống như thế nào để không bị vướng vào chúng? Nó có nhiều cách. Đây là một trong những cách thức nó liên hệ đến quan niệm, vì quan niệm nó là một thành trì miễn nhiễm để loại trừ những cái tính cách có thể bị đấm trước, và do đó nó bảo hộ sự an toàn cho chúng ta. Chúng ta thường có thói quen nghĩ rằng là mình đang tiêu thụ vật chất. Ví dụ chúng ta có một căn nhà, chúng ta hưởng căn nhà đó. Chúng ta có cơm ăn áo mặc, chúng ta đang tiêu thụ cơm ăn áo mặc. Nhưng theo cái nhìn quán chiếu của nhà Phật đó, là vật chất đang tiêu thụ chúng ta. Chúng ta tiêu thụ cà phê, ví dụ Starbucks, thì cái thói quen này nó đang tiêu thụ mình hàng ngày hàng giờ, và mỗi lần tái lập đi lập lại cái thói quen này như là một cái cơ hội để thỏa mãn cơn nghiện và tạo ra cái cảm giác khoái lạc á, thì mình đã trở thành người nô lệ của nó. Cái diễn biến như thế nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Những vùng nông thôn nghèo khó ở Việt Nam trước đây chưa có cái tivi, thì khao khát có được cái tivi để xem tin tức đó đây khắp nơi trên thế giới, mà không cần phải tốn tiền để bay vì du lịch qua những nơi mà tiền không thể là đáp ứng được do cái tiền lương bổng quá thấp của mình, thì phương tiện tivi sẽ là một phương tiện giải trí khá đặc biệt. Kể từ khi có điều đó thì tivi đang tiêu thụ những người già ở nông thôn. Có nhiều ông lão, có nhiều bà già, tại dán con mắt của mình dính vào chiếc tivi không tách rời được. Bây giờ việc thuê những cái phim mà chip lậu từ các cái công nghệ phim ảnh của Hồng Kông á và Đài Loan với những cái phim bộ rất hấp dẫn, có nhiều người lớn tuổi đã xem từ sáng đến chiều tối, cho nên cuối cùng dẫn đến bệnh tiểu đường và tâm thức mình nó không còn hoạt động nữa, bởi vì mình suy nghĩ theo cái suy nghĩ của phim ảnh hơn là nương vào nó để phát huy những suy nghĩ của chính mình. Cho nên là bệnh tật phát sinh, và cái quan hệ xã hội về cha mẹ con cái, ông bà đối với con cháu trong gia đình nó giảm đi khá nhiều. Nói chung là sinh hoạt gia đình nó không còn như xưa nữa. Đối diện với cái phương diện này tại đời sống phương Tây đó, nó còn căng thẳng và nhiều hơn. Bởi vì người ta phải làm để tháo hết tất cả những cái gánh nợ đè lên đôi vai của con người, và nhờ tháo vác và nỗ lực tháo những gánh nợ như thế, trong vòng dài mươi năm người ta có căn nhà, có xe hơi, có các phương tiện đủ đầy hơn là các dân tộc, những người đang sống ở trong thế giới thứ ba. Nhưng đồng thời lúc đó người ta cho phép mình phải hưởng thụ để giải quyết được những sự căng thẳng do giải quyết cơn nợ đè lên đôi vai của mình, và sự hưởng thụ đó nó được chấp nhận một cách rất là thoải mái, và chúng ta xem rằng nó không có một vấn nạn gì cả. Nhưng trên thực tế đó, sự tiêu thụ thiếu phương pháp và quá mức đó, nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ nô lệ. Vấn đề nằm ở chỗ này, chứ không phải vấn đề nằm ở chỗ là có tiêu thụ hay không. Đức Phật không cấm chúng ta tiêu thụ, nhưng Đức Phật chỉ khuyên chúng ta là không nên tiêu thụ những thứ không cần, và nhất là tiêu thụ những đối tượng và những nội dung mà sự có mặt của nó trong cơ thể, trong tâm thức của mình sẽ làm cho mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Giới trẻ ngày nay tại phương Tây có thể rơi vào cái cạm bẫy đó, và khi nhận diện ra được đó thì sự quay về là cả một hành trình với cái giá rất đắt. Ở thế giới phương Tây và Hoa Kỳ này, học những điều hay điều tốt đó, học hết cả kiếp này, tái sanh lên vài chục kiếp nữa học vẫn chưa hết. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua là có biết bao nhiêu cái sáng kiến mới được đăng ký, và cái học như thế nó lại tiếp tục được cần thiết, và cái tuổi và sức khỏe con người không cho phép để con người nạp hết những loại kiến thức đó. Nhưng mà học một cái dở, cái tiêu cực tại thế giới tự do này đó, thì chúng ta tẩy não đó vài chục kiếp, thậm chí vài tỷ kiếp vẫn chưa xong. Trong cái tủ chủ nghĩa tiêu thụ với những cái đối tượng tiêu thụ khác nhau, lợi và hại, lâu và ngắn, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, cần phải trở thành một cái cán cân đông đo tính điểm, mà mỗi một sự sơ suất ở trong việc quyết đoán và dẫn đến cái quyết định thì dẫn đến tình trạng hối hận về sau. Cho nên trong lúc chúng ta tiêu thụ, chúng ta phải quán chịu rằng sự tiêu thụ về bất kỳ một cái phương tiện hữu thụ vật chất nào là chúng ta đang tạo ra tiến trình để cho cái phương tiện vật chất đó tiêu thụ chúng ta về phương diện thân và về phương diện thân tâm. Cái gì nó cũng tạo ra những thói quen và cơ nghiện, và nếu nó không phải là thói quen tích cực thì cơ nghiện đó là nỗi ám ảnh trừng phạt chúng ta hàng ngày hàng giờ. Chỉ cần quán niệm như thế, chúng ta có thể tách rời ra được và thoát ra được cái cạm bẫy và cái màn nhện của rất nhiều thói quen mà chủ nghĩa tiêu thụ với những tự do lớn nhất cá nhân mà thế giới phương Tây cống hiến chúng ta bằng các hệ luật pháp có thể mang lại. Cho nên ý thức đó là một ý thức chánh niệm, không tiêu thụ những gì thuộc về độc tố cho thể chất, thể trí và đời sống tâm linh cũng như là đạo đức của mình. Thì nhờ đó đang hưởng thụ mà chúng ta vẫn không bị đắm nhiễm trong đó. Còn mà không đó, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Với thứ hai của câu trao đổi đó, làm thế nào để cho đạo Phật ở phương Tây được phát triển và đặc biệt là dành cho giới trẻ? Giới trẻ của phương Tây đó thì không đáng ngại, vì họ có được cái phương tiện tiếp xúc với các tác phẩm tiếng Anh về Phật học, mà vốn các bản kinh thánh và nền dân học thánh kinh, nền dân học tôn giáo nói chung của tôn giáo mà họ đang theo đuổi không đủ sức thỏa mãn các nhu cầu tâm linh và tri thức mà vốn họ cần thiết phải có. Cách đây chừng 1-2 thế kỷ, việc thừa nhận cán kiến thức ngược lại với kiến thức kinh thánh được xem như là một cái tội và có thể bị xử trảm trong các cái tòa án dị giáo, như trường hợp của Galilei. Bây giờ đó, các giáo hội của Thiên Chúa giáo như là Vatican, Chính thống giáo, Tin Lành đã không còn do sự sức ép tách rời cái ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội. Cái quyền tự do đặt lại vấn đề được nêu ra trong các bản kinh thánh đã trở thành là một sự thật hiển nhiên với sự hỗ trợ của các thư viện và các phương tiện của Internet. Thì việc thỏa mãn các tri thức đó đã trở thành như là một nhu cầu. Trong lúc thỏa mãn và tìm kiếm, rất nhiều người phương Tây đã đến với đạo Phật về tính khoa học, triết lý, đạo đức, tâm lý, mà việc ứng dụng nó có thể giải quyết rất nhiều những sự bế tắc trong cuộc đời mà họ không tìm thấy được tôn giáo gốc của mình. Cho nên giới trẻ của phương Tây đã đến với đạo Phật bằng con đường tri thức. Trong khi đó, đối với người châu Á đó, thì việc đến với đạo Phật không thông qua con đường tri thức mà ngược lại thông qua con đường tôn giáo và tín ngưỡng. do đó nó không có cái chỗ để cho giới trẻ tham gia và dấn thân một cách tích cực. Các nghi thức hành trì truyền thống của Phật giáo đó cũng có thể trở thành một trở ngại lực làm cho giới trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây khó có thể tiếp xúc được với đạo Phật. Các cái âm hưởng của tiếng chuông, tiếng mõ đó, chúng tôi thường gọi đó là phạm âm, diệu âm, vi diệu âm, hải triều âm. Nó phần lớn là những loại âm thanh mang tính cách tĩnh tại, sâu lắng, rất thích hợp với những người từ tuổi trung lưu trở lên, trung niên trở lên, nhất là người già. Vì sau những cái thăng trầm vinh nhục rồi, người ta có khuynh hướng muốn dừng lại với cái chủ nghĩa kinh nghiệm, nhìn thâu thật rõ để rút ra những bài học về thành công và thất bại trong cuộc đời, tạo ra những bài học cho con cháu và thế hệ tương lai. Còn giới trẻ đang sống với lý tưởng, thậm chí chấp nhận luôn duy trì như là một phương tiện thỏa mãn hạnh phúc của mình. Do đó đó, nó cần đến những cái âm hưởng sốc đổi, năng động, hướng ra bên ngoài. Vì bản năng của giới trẻ giống như cái cây, nếu bịt nó ở cái đầu bên trái thì nó sẽ tẻ nhánh ra bên phía bên phải để tìm lấy cái dự lục tố của chất của ánh sáng. Không làm như thế thì nó sẽ bị chết đi. Cho nên các nghi thức hành trì của chúng ta cần phải được thay đổi cho thích ứng với giới trẻ. Nghĩ và tin điều đó, chúng tôi đã mạnh dạn trong nhiều năm qua phối hợp với các nhạc sĩ đã cho ra đời hai cái nghi thức tụng niệm bằng nhạc lễ hóa. Tức là thay vì chúng ta tụng kinh bằng tiếng chuông, tiếng mõ, tóc, 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 bon, tóc, 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 bon, người Nam cảm thấy buồn quá, không muốn vô chùa nữa. Giới trẻ cảm thấy chán quá, không muốn muốn lại Phật nữa. Thì nó là một cái nhạc điệu du dương, trầm bổng, sâu lắng. Và khi tụng bằng cái lời ca như thế, thì giới trẻ cảm thấy hân hoan và đến với đạo Phật dễ hơn. Và để tránh những cái phản ứng của thế hệ truyền thống, vốn không làm quen với các phương pháp thực tập này đó, thì chúng tôi đã làm ra hai thời khóa riêng, thời khóa cho giới trẻ và thời khóa cho những người lớn tuổi. Người lớn tuổi thích truyền thống mà không, ta nói ông này không tu tập gì hết, ta kêu gọi quần chúng bỏ tẩy chay coi chùa là chết luôn. Còn giới trẻ mà làm truyền thống quá đó, trời, cái chùa này không có hiện đại gì hết, cho nên đi tìm chỗ khác. Và do đó mình đánh mất cơ hội để phục vụ cho giới trẻ. Đó là một phương diện. Cái hỗ trợ tích cực thứ hai đó là các nghi thức và nội dung tụng niệm nó phải thuần việt. Và đừng quá lệ thuộc vào các bài kinh nó liên hệ đến pháp môn hành trì mà vốn dành cho những người tu. Ví dụ các ngôi chùa Tịnh Độ Tông á, từ trước đến giờ quen sử dụng các bản kinh A Di Đà mà được đẳng thức quá như là cái bài kinh dành cho những người đã chết. Mà bài kinh thứ hai đó là kinh Phổ Môn Quan Thế Âm là được đẳng thức quá như là một nghi thức cầu an cho những người bệnh và già. Rồi bài kinh thứ ba là Địa Tạng để siêu độ thoát quá cho một người tái sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng cho chết. Ba bài kinh của Tịnh Độ Tông, già, bệnh, chết, làm cho giới trẻ cảm thấy rằng là mình không có chỗ đứng. Giới trẻ muốn hưởng thụ, và bây giờ nghĩ đến già, bệnh và chết, nó cảm thấy nó bị dội ngược về phương diện tâm thức liền. Giới trẻ là phải làm sao sống thêm mấy mươi năm của hạnh phúc về đời sống vật chất thoải mái để có thể dấn thân phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Do đó nếu mình trung thành quá mức, nhập cảm nguyên si cái phương pháp tụng niệm trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam vào trong một cái nền văn hóa vốn khác với nền văn hóa đó, thì giới trẻ sinh ra và lớn lên từ thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi sẽ không có cảm giác hay thích ứng. Cho nên chúng tôi đã mạnh dạn biên tập ra một nghi thức tụng niệm mà trong đó gồm có 49 bài kinh, mà 35 bài kinh đầu đó nó liên hệ đến giới trẻ. Thì lấy cái thái độ dấn thân tề gia trị quốc bình thiên hạ để làm cho giới trẻ có cảm giác mình có giá trị để phục vụ, ứng dụng những tông chỉ phương châm này để sự ước mơ đó trở thành một hiện thực ở hiện tại và trong tương lai. Người đọc vào những nghi thức như thế hiếm khi bị nhàm chán, bởi vì mình học được rất nhiều điều. Còn nếu mình chỉ gia trì tụng niệm một bài kinh mang tính cách là tông môn pháp phái đó, chúng ta có cảm giác nhàm chán. Cho những người muốn tu rục, tu rỉ, tu để chứng đạo, tu để được giải thoát, giới trẻ đâu có muốn chứng đạo giải thoát đâu. Giới trẻ muốn hạnh phúc thông qua sự đóng góp, cho đó chúng ta phải có một nghi thức tụng trì cho họ riêng. Rồi từ đó đó, chúng tôi đã biên tập ra một cái nghi thức cho giới trẻ với những cái bài kinh mà yếu tố năng động dấn thân, làm việc không mệt mỏi để phục vụ đó. Qua tông chỉ của bố thí, làm phước tu đức, chẳng hạn như bài kinh về lòng từ bi, bài kinh về 10 phương pháp làm phước báo, bài kinh thiện sanh dạy về 6 nguyên tắc quan hệ xã hội, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, quê hương, làng xóm, người đối tác, công và thợ, và người lãnh đạo cũng như là thần dân của một quốc gia. Đây là những vấn đề nó liên hệ đến bản chất đời sống xã hội của chúng ta hàng ngày hàng giờ, mà phần lớn các Phật tử tại gia hiếm có cơ hội tiếp xúc với điều này, vì đến chùa chúng ta chỉ tiếp xúc được mấy bài kinh như đó thôi. Trong khi đó Đức Phật nói vô số các bài kinh về xã hội, về tâm lý, về đạo đức, về dấn thân, về phục vụ, về hòa bình, về chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chúng ta không có gọi là đọc và biết được. Cho nên chúng tôi khuyến khích là ngoài việc thực tập các khóa lễ tại các chùa, chúng ta nên vào các trang web Phật giáo bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới để nắm bắt được các bài kinh này. Trong trang web buddhismtoday.com do chúng tôi biên tập từ năm 2000 tại Ấn Độ đó, thì nó có đủ trọn kinh tạng Pali được phiên dịch sang Việt ngữ. Ngoài ra còn có khoảng gần 200 bản kinh Đại Thừa và các tác phẩm Phật học hiện đại mà chúng ta có thể tìm lấy các chìa khóa trong đó để ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật vốn đa dạng phong phú, cần đến nhiều phương châm và ứng dụng hành trì khác nhau. Ngoài ra, hàng ngàn bài nghiên cứu về các lĩnh vực mà chúng tôi đã phân nhóm thành các ngành học hiện đại, để những người từ các ngành học hiện đại của mình có thể tiếp xúc với đạo Phật một cách lưu thông, nương vào các thuật ngữ từ ngành học đó để hiểu được đạo Phật một cách có chiều sâu hơn, có bài bản hơn, có hệ thống hơn. Trang web của chúng tôi chỉ là một trong rất nhiều các trang web thôi. Quý vị có thể tìm kiếm các trang web lớn hơn như là quảngdức.com của thầy Nguyên Tạng ở bên Úc, và nhiều trang web Phật giáo khác bằng các ngôn ngữ khác nhau. Thì như vậy là chúng ta sẽ bớt và biết được rất nhiều cái phương châm hành trì của Phật giáo mà nó ứng hợp phần lớn với tuổi trẻ. Và từ đó đó, các quan niệm đạo Phật dành cho người già, bệnh và chết nó được xóa bỏ đi. Cái khủng hoảng lớn nhất ngày nay mà Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Triều Tiên đang đối diện đó là làm đám cưới thì tổ chức ở nhà thờ để có linh đình, còn làm đám ma thì tức ở nhà chùa để mời ít nhất vài chục nhà sư. Thì chú giáo đó là tiếp nhận cái giới trẻ và hứng lấy cái sự đóng góp của giới trẻ đến mấy mươi năm. Còn đạo Phật quá nhấn mạnh, mặc dù triết lý của đạo Phật không phải là như thế, về cái tuổi già, bệnh và chết, qua các cái lễ ma chay tống táng, thờ phượng, lễ dỗ, hành trì cầu siêu vân vân. Và cuối cùng chúng ta chỉ lấy cái phần cuối của cuộc đời thôi, nó chỉ có cái tính cách nhân đạo của từ bi, chứ nó không có một tính cách lâu dài bền bỉ. Cho nên giữa hoạt động hỗ trợ từ thiện cho kẻ mồ côi, nó sẽ có giá trị rất nhiều lần so với tuổi già. Xin lỗi, có thể nhiều vị nói chúng tôi cô đơn quá, mà thầy nói như thế lại cô đơn nhiều hơn. Nếu chúng ta nghĩ đến một cái tương lai lâu dài, thì giới trẻ đó nếu được chuyển hóa tâm thức, có thể đóng góp cho xã hội vài chục năm còn lại của mình. Còn tuổi già họ có thể chăm lo cho họ được, nhất là cái hệ thống an sinh xã hội ở phương Tây rất tốt. Cái tiền hỗ trợ đó họ có thể vượt qua, chỉ cần họ có thực tập họ có thể tốt. Còn giới trẻ ngoài những cái hỗ trợ về vật chất, nó còn hỗ trợ về tinh thần, vì họ thiếu kinh nghiệm và có thể rơi vào những cạm bẫy. Điều thứ ba đó, các sinh hoạt xã hội dân hóa ở trong các ngôi chùa cần phải được làm mới theo cách thức để cho giới trẻ có được tham gia và đóng góp. Giới trẻ thích năng động, nếu họ không được tham dự phần và không có giá trị đóng góp, họ cảm thấy chán. Cái khó khăn lớn nhất tại các ngôi chùa tại Việt Nam, đó là chúng ta sử dụng một khóa lễ cho hai thế hệ khác nhau. Một thế hệ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Việt Nam đang sống tại đây như là các tàn cây đạo đức cho con em Việt Nam sinh ra từ thế hệ thứ hai và thứ ba. Thế hệ thứ hai và thứ ba đó thì lại giỏi tiếng Anh và sống ở nền văn hóa của Mỹ nhiều hơn là văn hóa truyền thống. Vào chùa thì sinh hoạt bằng tiếng Việt, cho nên họ cảm giác là bơ vơ, lạc lõng, như là không có chỗ hướng về. Cho nên giàu cho có hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ khuyến khích đi được vài ba lần là cảm thấy chán rồi bỏ. Cho nên chúng ta cần phải có những cái thầy kinh bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh, hoạt động theo phong cách Mỹ, văn hóa Mỹ, thì chúng ta mới tìm được cái môi trường tâm linh cho giới trẻ. Bằng không chúng ta sẽ bị đánh mất cơ hội phục vụ họ. Và cuối cùng, trong sự bơ vơ đó, phần lớn con em chúng ta sẽ theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành hoặc là bất kỳ một tôn giáo nào mà sinh hoạt xã hội và sinh hoạt giới trẻ nó mạnh và hấp dẫn hơn là sinh hoạt của Phật giáo. Do đó, cha mẹ cần phải hỗ trợ để phối hợp với các ngôi chùa tại đây làm những công việc này. Dĩ nhiên, chúng tôi ý thức rất rõ là Chư Tôn Đức tại hải ngoại đã nỗ lực rất nhiều khó khăn, hy sinh cả cuộc đời của mình để dựng lên những mái chùa che chở hộp dân tộc. Cái hộp dân tộc của nền dân hóa Việt Nam đang bị lung lay tại hải ngoại, cho nên họ phải đóng góp một vai trò rất quan trọng, hy sinh cả cuộc đời của mình để dựng lên những ngôi chùa tâm linh với rất nhiều sự khó khăn. Vậy do đó, một mình các vị tôn đức chủ trì một ngôi chùa đó sẽ không đủ sức làm hết tất cả các việc. Vậy do đó, sự hỗ trợ và cộng sự của quý Phật tử rất cần thiết và không thể thiếu. Chúng ta cần phải mời gọi nhiều nhân tài từ nhiều lĩnh vực khác nhau để làm giúp cho thầy trụ trì tại đây. Thầy trụ trì tại đây làm Phật sự khó gấp nhiều lần so với làm Phật sự ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam, thầy trụ trì chỉ làm công việc của trụ trì. Ngoài ra còn có phó trụ trì, có thư ký, có thủ quỹ, có các vị tăng chúng, mà mỗi ngôi chùa ít nhất từ 5 cho đến cả 100 vị. Cho nên đâu nó vào việc đó. Còn ở đây, đó, vị sư trụ trì làm tổng giám đốc cho đến làm tổng vệ sinh. Thì làm hết tất cả. Cực nhọc vô cùng và cũng công đức vô cùng. Dĩ nhiên, sức người có hạn, không thể làm hết tất cả những việc cần làm. Và do đó, các thầy tại đây cần phải nghĩ cái gì cần thiết trước, làm trước. Cái gì cần sau, làm sau. Nhưng mà trải qua một cuộc đời dấn thân như thế đôi lúc cũng mỏi mệt. Nếu không có sự hỗ trợ rất cần thiết của những người Phật tử tại gia với kiến thức từ nhiều ngành nghề và kinh nghiệm khác nhau, thì công việc Phật sự để làm cho giới trẻ tại phương Tây nói chung và giới trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng có thể có cơ hội đến để đóng góp, vì cái sức đóng góp của giới trẻ chúng tôi tin chắc rằng rất là mãnh liệt. Hoạt động gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nơi mà cộng đồng người Việt đang hoạt động như là một thực tại đó, là một trong những điểm gửi gắm tâm hồn của giới trẻ. Dĩ nhiên, có một điều đáng quan ngại là cái khuynh hướng của các gia đình Phật tử đó đang muốn ly khai và tách rời khỏi các ngôi chùa. Chúng ta không phải bận tâm về việc phân tích các nguyên do dẫn đến cái thái độ ứng xử như thế, mà chúng ta chỉ bận tâm ở chỗ đó là khi mà hoạt động giới trẻ nó không nằm trong phạm vi của một ngôi chùa đó, thì giới trẻ chỉ còn biết huynh trưởng gia đình Phật tử và không còn biết đến cái vai trò tâm linh và sự hỗ trợ tu học của các vị sư. Cái quan hệ giữa tu sĩ và người cư sĩ từ đó bị mất dần, mờ nhạt dần, và cuối cùng có thể trở thành như những người xa lạ. Và hoạt động giới trẻ đó vẫn không giúp gì cho cộng đồng người Việt Nam ở cái mức độ mà nó cần phải có với những cái nỗ lực cần thiết nhất. Do đó, chúng ta cần phải thiết lập các sinh hoạt giới trẻ trong phạm vi của một ngôi chùa, để sự tham dự vào nó làm cho họ có cảm giác rằng nó góp phần tăng thêm các sắc màu của đời sống với những giá trị. Và thiếu vắng đó là thiếu vắng đi một phần sự sống cần thiết nhất. Cho nên hôm nào cuối tuần chủ nhật mà không có dịp về chùa và do bận biểu mà không về chùa được thì họ cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Thì lúc đó chúng ta không cần mời gọi mà họ vẫn có ý niệm để tình nguyện đến mà đi. Các sự hỗ trợ như thế này nếu không đồng bộ thì khó có thể thực hiện được. Ở trong nước vẫn phải đối diện với cái khó khăn như thế, giới trẻ không có mặt. Những nỗ lực cá nhân như là những cánh én khó có thể làm nên mùa xuân. Một cây lúa không thể tạo ra ruộng đồng, một giọt mưa không thể tạo ra cơn mưa. Và do đó, nó cần đến cái cộng nghiệp tập thể qua hình ảnh của Đức Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Chúng ta phải làm Phật sự bằng sự nối kết, nắm tay nhau, đoàn kết với nhau, hợp lực với nhau. Mỗi một con người có hai bàn tay, mà nếu ai trên mỗi năm ngón tay của một bàn tay mà có thêm một ngón thứ sáu được xem là dị dạng, thì ngược lại hình ảnh của chư Phật với hóa thân 1000 tay như vậy cho thấy chúng ta rằng là sự thành công trong một lĩnh vực nó cần đến sự hợp lực ít nhất của 500 người. Ở đây còn số nhiều, vô số người, thì cái đó mới bền bỉ. Và cái tuệ giác tập thể, chắc sám tập thể được biểu tượng qua từng con mắt nằm trong từng cái bàn tay như thế cho thấy chúng ta rằng cái nhìn chung đó, cái tuệ giác chung đó sẽ giúp cho chúng ta thăng tiến, làm cho cái này nó trở thành là ánh sáng của mặt trời tỏa chiếu khắp mọi nơi. Và kết quả là cái hạnh phúc và giá trị đóng góp của nó sẽ lớn và nhiều. Vậy ra nó có nhiều yếu tố khác nữa mà thời gian này không cho phép. Có lẽ là chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây. Các vị thì ngày mai phải đi làm vào sáng sớm. Trước khi kết thúc thì chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và nghị lực để làm việc khó làm trên một mảnh đất mà sự tương tác văn hóa nó trong cơ thể và nhận thức của mình đó, nó làm cho mình đôi lúc diễn ra như là một sự mâu thuẫn nội tại. Và nếu không vượt qua được cái bài toán đó đó thì mình sống một cách rất là cô đơn, vì giữa mình như thế hệ cha mẹ và con cái như thế hệ tương lai đó, ta không có được cái đồng cảm về văn hóa, về tuổi tác, về cảm xúc, về nhận thức, về ứng xử. Và cái nỗi cô đơn như một vị cư sĩ đã nêu ra ở tuổi già tại đây nó cao, nó nhiều hơn là ở những nơi khác, sẽ cần phải được giải quyết. Các nỗ lực của chúng ta sẽ có những ý nghĩa về vai trò xã hội rất là lớn nếu chúng ta nói kết với nhau, làm cho Phật sự đó nó diễn ra ở mức độ lớn hơn thì kết quả nó sẽ được nhiều hơn. Chân thành cảm ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã từ bi quan hỷ cho cái buổi pháp thoại ngày hôm nay được có mặt tại công viên của ngôi chùa với rất nhiều kỷ niệm. Ngày mai cũng có thể là cái ngày cuối cùng của sinh hoạt trong cái chánh điện tạm tại đây. Sau đó chánh điện tạm mới nó sẽ được diễn ra ở cái nơi ngôi chùa mới. Thì chúng tôi cũng rất kính mong là cái ngôi chùa mới này sau cái phần hoàn tất căn bản ở giai đoạn 1 nó sẽ mở ra cái điều kiện thuận lợi cho giai đoạn 2 được tiến triển, và giai đoạn 3 là sự hoàn tất cái ngôi chánh điện với sự tu học của chư tăng và quý Phật tử. Cái khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nếu chúng ta có tấm lòng, trái tim. Chúng ta có thể làm cái công việc, chúng tôi xin lỗi phải dùng cái sự so sánh mà không hề có dụng ý xấu, giống như là những con chim bồ câu, khi thả một con chim ra đó, chiều trở về con chim đó sẽ mang thêm 3-4 con chim bồ câu khác về cái tổ của nó. Mỗi một người Phật tử nếu có thể mang các Phật tử khác, những người có tấm lòng khác về ngôi chùa mà mình đi, thì tôi tin chắc rằng là cái hạnh phúc tại đó rất là lớn. Thì các nỗ lực này đó, nó sẽ giúp chúng ta ý niệm về cái lá rụng bề cõi. Và môi trường của ngôi chùa, nó không chỉ là môi trường tâm linh, mà nó cũng là môi trường sinh hoạt xã hội văn hóa cho mọi lứa tuổi. Khi mà chúng ta sống 6 ngày trong một tuần lễ gắn liền với nền văn hóa phương Tây, thì nhất có một ngày ta trở về với nền văn hóa dân tộc. Thì các giá trị đó nó làm cho mình thăng bằng được ở trong môi trường đời sống này. Kính chúc tất cả được an lành và tất cả được thành công.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com www.tusachphathoc.com